Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip Uống Gì Không. Mình sẽ dồn cái spotlight sang phía khách mời của chúng ta. Xin chào mừng Khánh Vy đến với Have a Sip đã.
Em cảm ơn chị Thúy Minh và cảm ơn các khán giả của Have a Sip. Em cảm ơn chị đã mời em.
Thực ra chúng tôi cũng phải mất rất là nhiều lần đúng không? Tức là xong thì đôi khi mình sẽ thấy là cái duyên là quan trọng hơn cả. Bởi vì mình định xong thì sau đấy mình các bạn ạ, Khánh Vy đã có mặt ở Have a Sip bởi vì là chị ơi em nhắn nhầm, em nhắn là tháng 2 chứ không phải tháng 3 đấy. Còn thì mình lúc mà nhận được tin nhắn là cuối tháng 3 em sẽ có thời gian, mà lúc đấy là mới kiểu tháng 2 ấy. Xong mình bảo là ôi rồi ôi, còn 2 tháng nữa thì thôi từ từ đấy. Xong đến cách đây 2 ngày Khánh Vy bảo ôi em thực ra em nhầm chị ấy mà tháng 2.
Sao em lúc đấy cũng đang băn khoăn là không biết mình có nên nhắn không, lỡ may mà người ta không cần mình nữa thì sao, mình nhắn mà người ta từ chối thì cũng ngại, nhưng mà thôi em cứ nhắn.
Ừ thôi mình cũng đã ở đây. Chào mừng Khánh Vy đến với Have a Sip. Đầu tiên là luôn hỏi là đồ uống gì hôm nay, đồ uống kiểu kiều diễm hơn hẳn ấy. Đây là một cốc nước lọc có mật ong và có một cành hoa. Cảm ơn các bạn đã đặt một cành hoa vào đồ uống. Tại sao lại là đồ uống này?
Dạ bởi vì là trước khi mà em đi dẫn hay em đi nói mà em sử dụng giọng nói thì em sẽ hầu hết là không uống những thứ nước có vị như là trà hay là cà phê hay là các nước khác, mà em sẽ chỉ tập trung vào nước lọc. Thêm một cái nữa là hôm qua em hơi bị trúng thực nên là thêm mật ong nữa cho nó khỏe bụng. Và khi nào mà làm xong thì em mới thưởng cho bản thân mình uống các nước có vị.
Thói quen này bao lâu rồi?
Em nghĩ là từ cái thời điểm mà em bắt đầu theo hướng MC chuyên nghiệp ấy ạ. Tức là em rất là thích uống mấy cái trà bưởi đá, rồi em rất là thích uống cà phê. Nhưng mà em nhận ra là cứ mỗi lần em uống mấy cái đấy thì giọng em nó không được 100% tốt lắm. Nên là em nghĩ là kệ, cứ sáng sớm hay là ngày nào đi làm là cứ uống nước lọc thôi.
Chị sẽ hỏi kỹ hơn tí nhá. Đấy là em bắt đầu đi làm thì nhận ra là mình sẽ tập trung uống nước lọc chẳng hạn thế. Hay là em trước khi em trở thành MC em đã nghĩ, em đã có một danh sách là tôi sẽ làm điều này để cho cái nghề nghiệp của tôi. Em là kiểu người nào?
Em là kiểu người đầu chị nói ấy. Tức là em phải có một cái mục tiêu rõ ràng cụ thể thấy trước mắt rồi em mới bắt đầu lên danh sách. Chứ thực ra để mà nói là trước khi làm MC mà em chỉ uống nước lọc cho họng là không có. Bởi vì tuổi vẫn còn rất là nhiều chấp niệm mong muốn là mình được làm cái này cái kia. Nên là
tức là không, nhưng mà thực ra chị nghĩ là chị hỏi hơi sai. Ý của chị ở đây là em là người là khi nào vào việc MC rồi thì mới nghĩ là mình sẽ uống nước lọc để cho giọng mình tốt. Tức là dựa trên kinh nghiệm của mình thấy là mình uống những cái đồ khác thì cái giọng mình không tốt bằng. Hay em là kiểu người vì tôi muốn trở thành một MC tốt cho nên tôi sẽ quyết định là tôi chỉ uống nước lọc trước khi, kể cả trước khi trở thành MC?
Thực ra thì cái câu chuyện uống nước lọc của em là từ cái thời điểm mà em bị mụn ấy ạ. Là mặt em bị breakout, bị mụn liên tục. Và tới mức mà em đeo khẩu trang đi học mấy tháng liền, sau các anh chị ở trường đại học bảo là cái bé này nó mới nổi tim mà chưa gì, nó đã kêu rồi đeo khẩu trang làm như kiểu nó là sao celeb ấy. Thì em nghĩ là em phải thay đổi cái lối sống của em về ăn uống của em. Phải thay đổi cái đồ ăn thực của em rất là nhiều. Nên là em uống nước lọc là theo thói quen từ đó. Nên là em uống rất là nhiều nước lọc. Còn khi mà bắt đầu vào MC thì em mới nghiêm túc nghĩ rằng là mình nên tạm thời để những cái thức uống ngon bên cạnh để mình tập trung vào cái nước lọc để uống cho tốt.
Ok. Chị hỏi bởi vì là có vẻ như chị không biết, thực ra ở tuổi của em chị không biết ai thành công hơn em. Tất nhiên là có nhiều, nhưng mà nhưng mà có nhiều người gặp em và nói là cái điều gì, bí quyết của em là gì mà sao thành công thế không?
Thì cũng có một số người hỏi, nhưng mà thực ra em thấy là thành công chỉ là, em thấy có hai khái niệm chỉ mang tính thời điểm thôi, đó là thành công với hạnh phúc ấy. Có những cái thời điểm mình nghĩ là mình làm được, nhưng sẽ có những cái thời điểm mình sẽ không làm được. Nói chung đấy là một chuyện rất là bình thường ấy. Mới đây em có đọc một cái bài, sau em nghe một cái nội dung về thành công mà em thấy cũng rất là tâm đắc, đó là anh host đấy hỏi cái bác đấy là
thế theo bác từ chung đúng không?
Dạ không, ở người nước ngoài em chỉ lướt thôi. Sau hỏi là bác ơi, theo bác định nghĩa thành công của bác là gì, mà bác cũng tầm khoảng 50-60 rồi. Sau bác nói là định nghĩa thành công của tôi là khi tôi về già và con tôi khi lớn mà vẫn muốn chia sẻ cuộc sống của nó với tôi. Và khi tôi về già thì bao nhiêu người sẽ tiếp tục đến với tôi thay vì đến những chỗ khác. Em thấy wow, em sẽ lấy cái này làm kim chỉ nam.
Tức là sao? Tức là sẽ muốn con mình về già vẫn nên nói chuyện với mình. Tức là không phải là một cái thời điểm, mà không phải là cái việc là ai đây đến với mình vì một cái thời điểm rạng rỡ của mình hay là sao?
Vâng ạ, tức là để nhìn lại, nếu mà kể về quá trình mình sống ấy, mình để cho người ta cảm giác gì, mình làm cho người khác cái gì ấy, thì để đến khi mình già rồi, bởi vì người ta hay nghĩ là tuổi già rồi thì đôi khi là họ không có quá nhiều năng lượng hay cái sự cống hiến một, như những lứa tuổi khác ấy. Thì em nghĩ đấy cũng là một điều để mình cố gắng sống rồi tới khi nào mà mình già đi và mình vẫn có thể tạo được cảm xúc tốt cho người khác.
Em hay nghĩ về chuyện tương lai xa đến mức độ là khi nào mình già. cái này lâu chưa?
Thực ra là cũng từ cái lúc mà em nhận thấy là em là con út và bố mẹ em càng ngày càng già. Dạ. Cho nên là em rất là để ý về cái vấn đề tuổi tác.
Lúc em sinh ra là chị gái em đã đi học rồi đúng không? Có phải là bây giờ bố mẹ em bao nhiêu tuổi?
Bố mẹ em thì em không muốn nói số tuổi. Em nghĩ là tầm chắc là bố chắc gần 70, nhưng mà thực sự với em, bố em cũng không bao giờ nghĩ về tuổi bố quá nhiều ấy. Em chỉ nghĩ là bố có nhiều kiến thức với kinh nghiệm cho em thôi nha. Mà em cũng không muốn nghĩ tới cái vấn đề đấy, bởi vì em nghĩ là kiểu bởi vì khi mình sinh ra thì bố mẹ mình đã có tuổi rồi ấy, cho nên là
cái điều này chị hỏi kỹ bởi vì là chị cũng kỳ lạ là tại sao mình lại nói cùng một chủ đề. Tại vì thường chị có cảm giác tuổi của em mọi người sẽ chưa ngay lập tức, giống như chị ở tuổi của em chị hay chưa nghĩ chuyện về bố mẹ mình già, nhưng khi ở tuổi của chị rồi xong bắt đầu có con cái rồi. Và hồi xưa chị nhớ là một trong những người thầy của chị là chị Diễm Quỳnh ấy, chị có nói một câu là có hai thứ mình không thể dừng lại được, đấy là chuyện là trẻ con lớn lên và người già đi. Đấy thì cái thực ra chị nghĩ là cái điểm tốt của tất cả các thế hệ là mình đặt được mình ở cái tương quan với các thế hệ khác. Em là người, thực ra mọi người đều biết là cái gắn kết của em với gia đình cũng rất là nhiều đúng không? Mọi người thường hay nói gì về công việc của em? Tức là mọi người có biết là từ bé em sẽ trở thành một người như này, một cô gái như này không?
Bố mẹ em ở nhà ấy ạ?
Ừ.
Thực ra là bố mẹ em là phát hiện được là em có năng khiếu học ngoại ngữ từ bé. Tức là hồi mẫu giáo là em hay kiểu xem phim kiếm hiệp ấy ạ. Rồi kiểu là hoáng sàng, xia xia nhắng nhá. Suốt ngày kiểu bình thân, bính trần, xia xia hoáng sàng. Kiểu em luôn luôn là nói mấy cái đấy, rồi là xem phim Hàn như kiểu Nấc Thang Lên Thiên Đường hay Trái Tim Mùa Thu á chị. Mà cái thời điểm đấy là chị gái em là học cấp 3 các thứ, nên là em còn nhỏ em đã tiếp xúc mấy cái đấy và em hay nói nhại. Thì cho tới năm cấp 1 thì mẹ em nghĩ là có một cái trung tâm tiếng Anh lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Vinh quê em. Mẹ em nói thì mẹ đưa con đi học ở đấy, xong em đi học và được phát triển cái khả năng ngoại ngữ của mình. Còn về cái vấn đề mà em làm công việc thì bố mẹ em là luôn luôn ủng hộ em. Vâng, tức là dù em làm cái gì bố mẹ em cũng ủng hộ em, miễn là em làm cái gì nó tốt đẹp cho người khác là được, và tốt đẹp cho mình phát triển là được.
Em có bao giờ nghĩ, chị không biết là cái câu này nghe nó hơi quá đáng, nhưng mà tất nhiên là mình không chọn gia đình mình sinh ra và mình phát triển, nhưng mà em có bao giờ đặt một cái tình huống là nếu mình không được ở trong gia đình của mình như bây giờ thì cái kịch bản cuộc đời sẽ như thế nào?
Em có nghĩ cái đấy ạ. Mới đây thì em xem clip của chị Thùy Tiên với chị sao? Em với bố cùng xem á. Thì bố em nói đỉnh thật đấy. Sao có cái đứa nó sinh ra hoàn cảnh nó thế mà nó thành công mà nó giỏi IQ, EQ đều cao. Em cũng nghĩ là thực ra cái phần lớn về cái tư tưởng định hướng của em là được gia đình giúp định hướng rất là nhiều. Nhưng mà em cảm giác là cái tính của em khi mà sinh ra là đã rất là nhiều năng lượng và kiểu đã rất là thích nói chuyện với người khác, quảng giao, nên là em nghĩ là em sẽ vẫn có thể thực hiện hóa được những cái ước mơ của mình dựa trên cái khía cạnh đấy của mình.
Bây giờ nhớ ra hình như là hai người cùng là cung sư tử hay sao?
Vâng, cung sư tử.
Bạn kia cũng thế, dạ, hình như cũng sinh năm 99 này.
Chị cung gì?
Chị á, chị cung Thiên Bình.
Wow. Em rất là hợp Thiên Bình.
Như chị đang yêu người cùng sư tử. Rồi, chị có xem lại cái video mà kiểu em làm 2019 50 điều tôi thực hiện được trong 10 năm qua ấy. Bây giờ thì em chưa có video mới á? Em định 10 năm mới làm một lần à? Hay thế nào?
Thực ra là em định cứ cuối một năm 31 tháng 12 là em sẽ làm một video clip. Thì em cũng làm được trong vòng 3
năm rồi à?
Em cũng làm trong vòng 3 năm rồi. Nhưng mà đương nhiên là cái hình thức nhiều khi nó cũng thay đổi một tí ạ.
Tại vì chị cách mà chị research khi là mà nhân vật có rất nhiều cách chị research cho nó. Chứ còn thực ra là nếu mà thì thực ra là kể cả ví dụ như chị phỏng vấn tác giả sách ấy, chị cố gắng đọc sách của họ, nhưng mà cũng có những cái người mà sách của họ quá nhiều đi. Hồi đó chị phỏng vấn anh Trương Quý chẳng hạn, chị mua hết 10 quyển sách của anh ấy. Hoặc là bác Phan Cẩm Thượng, sách của bác cái dày như thế này ấy, thì kiểu không một cách nào mình đọc hết, mình sẽ giả vờ mình đọc một ít rồi mình đấy rồi ok chị hiểu. Thế nhưng mà theo em thì cái thời điểm này ấy, cái thành công nhất của em mà được add vào trong list thì nó là cái gì? Hồi đấy chị thấy em thành công từ việc là em ý là từ việc trở thành fan của Blackpink cũng là một đúng không, cũng là một cái một điều thành công, một cái cột mốc.
Rồi kiểu em còn có list là em năm này được trở thành dì của đứa cháu đầu tiên sau anh dì, em bảo đấy là công sức của anh chị mà chứ không phải là của em đâu mà em liệt kê vào. Em cũng không biết, nói chung là em nhìn mọi thứ cái gì em vui em cho là thành công.
Thế còn cái thời điểm này cái gì mà em nghĩ là cái cột mốc thành công của em?
Em nghĩ đó là tầm khoảng một năm trước thì em nghĩ đó là em lo lắng và làm cho gia đình tự hào được. Còn bây giờ thì em muốn rộng hơn là mình mang tới cái gì đấy cho cộng đồng nhiều hơn về việc học tiếng Anh và phát triển bản thân ấy. Bởi vì em thấy bản thân em thì cũng không phải là học và sinh ra trong thành phố lớn. Và nhờ cái việc học ngoại ngữ mà em cũng đã tiếp cận được rất nhiều điều trên cuộc sống, trong công việc, trong cơ hội, cũng cố gắng trở thành một công dân toàn cầu. Nên là em nghĩ nếu mà em làm được thì tất cả những bạn khác cũng có thể làm được, nếu các bạn có cơ hội, các bạn có một chút nguồn cảm hứng nào đấy. Thì đấy là điều mà em đang cố gắng thực hiện nhiều hơn.
Chị thấy cái việc học tiếng Anh đúng là một việc hơi của thế hệ bọn em nhé. Tại vì là thế hệ trước chị là mọi người là tiếng Nga hoặc tiếng Pháp nhé.
Đúng.
Do cái tình hình chính trị là chính nữa. Mình thân với nơi nào hay là mình phải dùng ngôn ngữ để tồn tại với một cái thể chế nào thì mình sẽ học ngôn ngữ. Đến lứa của chị là nó là một sự lựa chọn. Sẽ thậm chí nhá, hồi xưa là ai mà trượt chuyên văn và toán ấy thì mới vào chuyên lý và chuyên Anh. Cái thời chị học trường chuyên ở Hải Phòng ấy, thì là như thế. Và mình cũng hay bị là cái hội học ngoại ngữ là những cái hội mà cái thời của chị là kiểu không xịn bằng hội văn toán. Nhưng mà rõ ràng đến lứa của em thì nó trở thành một khả năng sinh tồn, nó hơi quay lại với các thế hệ trước. Tức là nó là, nhưng mà sinh tồn đây thì chúng ta sống trong cái đời sống này thì không cần phải kiểu mà sẽ là kiểu gần như để tạo ra dấu ấn ấy. Thì cái khó nhất của việc nhận thức ra cái điều đấy ở thế hệ của bọn em là gì? Ví dụ với em là năng khiếu, thì chị không biết là với các bạn khác thì cái gì sẽ khiến các bạn thấy là ok, tiếng Anh phải là cái thứ tôi kiểu ủn ra là một cái vũ khí hàng đầu của tôi.
Để mà nói cái khó nhất thì thực ra tiếng Anh đúng là một phần là năng khiếu của em, nhưng mà em cũng xác định được cái mục tiêu của mình khi học tiếng Anh. Thì cái khó nhất dành cho những người mà đang nghĩ rằng là chưa cần học tiếng Anh thì chắc là họ phải trải qua một lần nào đó bị từ chối vì không có tiếng Anh. Thì em nghĩ mới có thể mỗi người đưa ra một bài học. Tức là để ra cơm, ra khoai, để ra giá trị, để ra học bổng, để ra công việc, để ra thăng chức, để ra tiền, để ra những cái điều khác thì phải thực sự trải nghiệm.
Thế lần em bị từ chối mà đau đớn nhất thì có không?
Thực ra là cái câu chuyện học tiếng Anh của em thì từ bé được xác định là chuyên Anh rồi. Nhưng mà em cứ học tàng tàng đấy thôi ạ. Cho tới khi em nhớ là cái thời điểm mà nó thay đổi con người em nhất, rồi tâm sinh quan em nhất, đó là năm mà em thi ôn thi học sinh giỏi quốc gia. Là em học lớp 11 với lớp 12. Thì cái vấn đề học sinh giỏi quốc gia đó là nếu như mà thi trượt là bye bye. Tức là chỉ cần cái nhích của giải khuyến khích với giải ba là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau rồi. Mà em thì học siêu lệch, mà đã học đội tuyển quốc gia thì là phải thầy cô là ưu tiên là cho học môn đấy để đi thi, còn môn khác là bye bye. Nhưng mà cái thời điểm đấy là gia đình em cũng có một chút khó khăn về kinh tế. Sau em vẫn nhớ cái khoảnh khắc là mẹ em về, em rất là ngại nói một điều với mẹ, đó là xin học phí. Đấy là điều rất là ngại. Sau em nói với mẹ về việc vấn đề xin học phí, và em nhớ cái số tiền lúc đấy là 26 triệu để nộp tiền ôn thi đội tuyển quốc gia. Bởi vì em ở Vinh cho nên là cả đội tuyển sẽ phải đi ra Hà Nội để học các thầy cô ở trường đại học ở Hà Nội, rồi học tùm lum tàng lang, học rất nhiều. Cái bản thân lúc đấy em nghĩ là học thì cố gắng để được giải thôi, chứ em cũng không có ý nghĩ gì nhiều. Thế sau là hai mẹ con xé một cái tờ lịch ở phòng khách, ngồi viết ra 26 triệu về xin ai vay ai, rồi là kiểu cân đo đong đếm. Xong mình nói lần này mình thi trượt nữa là thì tức là mình nói chung là tất cả đổ sông đổ bể, kiểu bởi vì công sức của mọi người đổ ra rất là nhiều ấy. Em nghĩ đấy là một cái động lực mà lần đầu tiên em cảm giác như là em tự làm chủ cái việc học của bản thân, tức là em không cần phải ăn nhiều hay em không cần phải làm gì, cứ sáng mỗi ngủ dậy là em nghĩ là em phải học, bởi vì là nếu bây giờ mà trượt là thi đại học cũng không xong, mà rất là nhiều thứ nó hệ lụy bên cạnh nữa. Hay em nghĩ là có cái động lực, mỗi người sẽ có một cái động lực để dần dần nó tự tạo thành nội lực, chứ không thể có một mẫu số chung.
Wow, chị nổi cái đoạn em chia sẻ lúc đấy nó làm cho chị thấy hóa ra là mình có một cái thiên kiến rằng là cô bé này sinh ra trong một gia đình kiểu cũng khá là may mắn, nhưng mà chị nghĩ là không có đứa trẻ nào mà trưởng thành lớn lên mà hoàn toàn là kiểu may mắn hết ấy, tức là nó vẫn là những cái lớp da mình phải bóc ra, mình phải nhận thức, mình phải thì đúng cái em nói rất là đúng, là đúng là vào cái lúc mà mình biết là cái này là của mình phải, chứ không phải là những cái, thì lúc đấy nó rõ, cái con đường nó rất là rõ.
Thế sống còn. Mà lúc đấy là em còn nhớ là trong lúc em ngồi ôn thi, ba bố mẹ con có thể ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Vâng, nên là em nghĩ là phải học.
Thế quay lại cái thời điểm khó khăn đấy một chút xíu, nó có thành một kiểu động lực cho em trong việc phải thành công và kiếm tiền không? Khi mà gia đình có một chút khó khăn, hoặc là mình chứng kiến cái thời điểm gia đình mình khó khăn.
Nhưng mà cái động lực về tiền của em nó lại không quá lớn mạnh như thế, bởi vì là thực ra nhà em là một gia đình cơ bản và không kinh doanh, cho nên cái hướng của bố mẹ em định hướng luôn là về học. Là mới đây em cũng xem một headership là của giáo sư là học để thoát nghèo, em hoàn toàn đồng ý. Cứ mỗi lần em ôn thi là bố em cứ vào vỗ tay. Cái gì? Lão bất khả vi à? Lão chi bất khả vi, tức là học đi rồi già sẽ bớt khổ con ạ. Thì em cũng thấy đấy là một động lực, chứ em không nghĩ là em phải kiểu kiếm tiền các thứ để tức là để mục tiêu của mình là tiền. Em không nghĩ như thế, em chỉ nghĩ là nếu mình học thì mình sẽ có cơ hội, có nhiều sự lựa chọn hơn, thì mình sẽ tốt hơn, mà đấy cũng là điều khiến bố mẹ vui. Đương nhiên là khi mà em đi làm thì em cũng cố gắng tích góp tiết kiệm để lo lắng cho bố mẹ, để bố mẹ không còn phải áp lực cái đấy nữa.
Cũng là trong cái tập với lại giáo sư Trương Nguyễn Thành, giáo sư Quần Đùi ấy, thì chị hỏi một cái câu mà thực ra chị có cái cảm giác lúc đấy có thể giáo sư chỉ nói được cho thế hệ của giáo sư, nhưng mà không phải thế hệ trẻ của bọn em. Đấy là cái gì sẽ trở thành một cái động lực để khiến cho ai đấy kiểu cố hết sức của họ. Cái chuyện, cái ví dụ về tiếng Anh của em rất là hay đấy. Với giáo sư cũng là cái câu đấy là con ơi, hình thế với em cũng là câu đấy, hay là có một cái gì đấy mà, tại vì thực ra ở cái thế hệ của bọn em hay của chị nữa, cái chuyện nghèo ấy nó không bao giờ quá là kiểu như kiểu mình không có đủ ăn hay là mình phải làm đấy, thì chị không biết là cái gì thì sẽ kéo một cái người trẻ về phía trước. Cái gì nếu không phải là chuyện giả sử như bữa cơm này mình không có để ăn thì chị biết chắc chắn đấy là một cái kiểu động lực mà đôi khi mọi người hay trêu là thế hệ Gen Z vượt sướng ấy, bởi vì là không quá khổ như hồi xưa để bứt phá. Thảo Tâm đúng không? Bạn cũng nói một cái câu là bọn em cứ bị là kỳ vọng là phải tốt hơn đấy, thì chị không biết là cái gì sẽ, nếu em nhìn lại thì cái gì khiến cho người ta cứ phải đi lên, cứ phải nghĩ là mình phải tốt hơn.
Em nghĩ là nhiều người sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng mà về phía em thì chắc là về cái gốc rễ nguồn cội của mình. Em nghĩ cái đấy là khiến em đi lên. Tức là em hay nghĩ về kiểu tổ tiên của em, rồi là ông bà của em, rồi bố mẹ em, chị gái em. Em hay nghĩ về những cái người đi trước là đã tạo cho mình ấy. Vâng, nên là em ví dụ như là ông nội của em là một chiến sĩ hy sinh năm 1968, là cái trận chiến Tết Mậu Thân ấy ạ, mà em học trong lịch sử. Và em nhớ là hồi lớp 4 em học xong em nói với bạn là
trong đây
ông tôi là ông tớ là trong cái cuộc chiến này và mất trong cuộc chiến này. Tuy là em chưa bao giờ gặp ông nhưng mà em cứ thấy có một cái sự gắn kết, em cũng không hiểu được là lý do tại sao. Cho nên là như kiểu với em, như kiểu cái việc mà từ bé là thắp hương cho bàn thờ, lau bàn thờ ấy, thì nhiều người nghĩ đấy là một cái sự mê tín, nhưng mà đấy với em là cái sự gia tăng cái mối liên hệ giữa mình và tổ tiên. Bởi vì nếu như mà mình mà không có cái gốc thì mình sẽ rất là dễ đi lạc mà cũng không biết nơi nào để quay về cả. Khi mà cái sức mạnh tinh thần của mình được gia tăng, tức là mình nhớ tới cái người đã giúp mình phần nào đó cho mình có mặt ở đây ấy, thì em nghĩ là họ sẽ cảm thấy rất là tự hào ấy. Em cảm giác như thế.
Chị thấy ý này rất là hay, chị cũng nghĩ là thậm chí ý này là ý quan trọng nhất trong cái động lực, cái tính động lực. Chắc là có nhiều cuộc tranh cãi giữa các thế hệ về việc là ôi mất gốc, cái câu mất gốc là hay, cái thế hệ trẻ hay bị mang tiếng nhiều nhất. Thế và em có nhớ cái câu chuyện là có một cái đấy, có một cái văn bản nói rằng là ôi thế hệ trẻ không ra gì, mất gốc, không để ý gì đến cái mối liên hệ giữa lịch sử. Và sau đó người ta track lại thì đấy là một cái văn bản từ những năm kiểu 1700 bao nhiêu, tức là hóa ra thế hệ nào cũng có một cũng mắng thế hệ tiếp theo rằng là mình không có. Thế nhưng mà chị nghĩ là có một cái lý do là thực ra cái mối liên hệ giữa các thế hệ với nhau quyết định cực kỳ nhiều, và chị thấy rất là hiếm khi mà đấy, nên chị muốn mang đến một cái câu chuyện chính là vừa thứ hai vừa rồi team Vietcetera thì có ngồi, tại vì có câu chuyện là bây giờ sẽ phải thi lịch sử để thi tốt nghiệp có môn lịch sử, và có một bạn ở Vietcetera thì nói rằng là em muốn phản đối cái điều này, tại sao lại bắt lịch sử trở thành một cái môn. Và chị cũng kiểu ngồi kênh ra đấy và bảo là chứ em ơi, chị là ở phía còn lại, tức là bọn em phải thi lịch sử, tại vì với chị là cái chuyện lịch sử, cái chuyện mà bọn em hiểu đấy, thì tất nhiên là đến cuối sau cái cuộc tranh cãi đấy thì bọn chị cùng đồng ý là chỉ là do cách dạy lịch sử này, hay là cái cách lịch sử đang được truyền tải nó bị nặng nề quá, còn lịch sử thì không có lỗi đấy. Nhưng mà có khó cho em để giữ cái mối dây liên hệ đấy không, khi mà ngày nay ai cũng hướng ngoại nhiều hơn, kể cả mình học ngoại ngữ đúng không, mình sẽ thấy rất là nhiều các cái luồng văn hóa khác nhau. Chị tò mò cái cảm giác của em, câu này thực ra chị cũng hỏi bạn Thùy Tiên khi mà đi thi Hoa hậu đấy, là khi em đứng giữa một cái nơi mà có nhiều các cái dân tộc khác, cái văn hóa khác, thì lúc đấy em cái cảm giác của em là cái gì, có bao giờ tự ti hay không?
Thì nó sẽ quay trở về cái câu chuyện nhỏ nhất, đó là em ra học Hà Nội, em ra Hà Nội để học đại học là năm thứ nhất đại học. Thì cái thời điểm đấy là em không bao giờ nói tiếng Nghệ An, em bị xấu hổ á. Thậm chí là những cái thời điểm mà hai chị em đang học ở Hà Nội và em ra chơi với hai chị, em đi đâu mà thấy hai chị em nói tiếng Nghệ An, ê yến ấy là cái ní ở chị cái mô, ê đang mi đang măn cái chị rỡ, tôi đừng có măn rồi, là em cứ nhìn xung quanh xem người ta có nhìn không, rồi sợ người ta nói là kiểu nghĩ là bạn này chắc là tình lế, bạn này nói cái tiếng gì đấy, em rất là ngại. Rồi là có cái thời điểm hồi còn nhỏ, tức là em cũng kiểu phá cách cái chuyện, chứ không phải là em kiểu chính chuyên. Bố mẹ em nói em về quê, mà quê em là ở huyện đó chị, tức là quê của ông nội, bà nội. Không về, bảo là bẩn, không thích về. Thế là mẹ em là giận em như là một tuần luôn. Tức là mẹ em hay có một thói quen là bắt em viết bản kiểm điểm. Thế là giận là không nói một lời gì nữa luôn, để em tự thẩm. Mà lúc đó em nhớ là em mới lớp 5 tuổi, chứ mấy 5 tuổi á. Mà mẹ nói con này chết rồi, vứt, con này là vứt. Thì dần em cũng không hiểu lý do tại sao mà tầm khoảng khi mà em hòa nhập với môi trường ở thủ đô, rồi em đi học, em đi làm ấy, em cứ thích phổ cập tiếng Nghệ cho mọi người. Và em thấy rằng là chắc là một phần là nhờ cái môi trường, mình cũng gặp những cái người họ hoan hỉ, họ vui vẻ, tiếp nhận được nhiều nền văn hóa và họ cũng tôn trọng mình. Và cái thứ hai là mình tự xây cái nội lực của mình nó tốt lên. Mình cứ hay sợ người ta đánh giá, sợ người ta cười các thứ, bởi vì là nội lực của mình đâu đủ tốt bằng người ta, nên là mình hay bị như thế. Nên là khi nào mà em đi ra nước ngoài, em cũng có một cái series nón, này bất cứ nơi nào em đi là đều có cái nón. Kể cả người ta không biết Việt Nam thì mình giới thiệu cho người ta biết. Nên là em thấy cũng không có gì xấu hổ hay ngại gì.
Chị thấy cũng cái câu chuyện này chị cũng hay mang lại. Nhưng hồi xưa khi chị đi nước ngoài thì chị nghĩ là chị cũng may là có nhiều cái sự tương đồng, chị hiểu ngay lập tức. Tại chị Hải Phòng lên, chị cũng bị nói ôi giọng Hải Phòng này kiểu, thậm chí bây giờ chị vẫn vào Wikipedia của chị hồi đấy edit xóa đi cái câu là kiểu giọng Thùy Minh có một giọng Hải Phòng kiểu kiểu mọi người hay nói là cô MC này ABCD nhưng mà cô ấy có một cái giọng Hải Phòng, kiểu chị xóa cô ấy đi. Thực ra là chị bây giờ thì chị rất là tự hào. Nhưng mà cũng mình không có thể cái mình không thích ở đây là cái việc là dùng cái sự khác biệt hay là chuẩn hóa những thứ mà thực ra nó không cần phải chuẩn. Ví dụ Hà Nội là thủ đô không có nghĩa là Hà Nội là chuẩn ấy. Tức là thì chị hay phải chiến đấu lại với cái hay là hồi xưa mình thấy Mỹ rất là được ca tụng. Hay là có những cái lúc có những cái người bạn người Italy kiểu đi nói là kiểu where you from, xong anh này trả lời là tôi đến từ nước Ý, thấy người Việt mình đã kiểu mê, thấy thích bóng đá mà, nên là kiểu tức là thấy ơi. Nhưng mà những cái gọi là những cái đặc quyền nó đến mà không phải do họ mà là do đất nước, do văn hóa của họ, cái đấy nó là một cái thứ mà chị không biết, nó cứ tồn tại và rất là may có vẻ như ở thời điểm này nó phẳng hơn một chút. Nhưng em có nghĩ là ví dụ như khi mình nói đến người châu Á đang trỗi dậy thì thì cái gì xảy ra khiến cho mình trỗi dậy, hay là đơn giản là đến một lúc kiểu thế giới nhận ra là kiểu thị trường Trung Quốc còn lớn hơn tất cả các thị trường khác cộng lại ấy, kiểu thế.
Câu hỏi này vĩ mô quá, tuy là em học ngoại giao nhưng em thấy
đấy,
cái này
rồi, thế
làm...
là chị sẽ đợi em trả lời.
Cái này chắc em làm được cả một khóa luận luôn ý. Vĩ mô thực sự về sự trỗi dậy, em nghĩ chắc là do cái cách vận hành của thế giới thôi. Cách vận hành đấy cũng bao gồm địa lý nữa, bỗng dưng có cái nơi này, cái thời tiết hay là cái có những cái thiên tai gì đó. Và cái nữa là em nghĩ là với bản thân em cảm giác là người Việt Nam mình rất là có cái chí ấy. Em nghĩ là ở nơi nào thì cũng có người này người kia, nhưng em cảm giác người Việt Nam cứ đồng lòng ấy, có cái sự đồng lòng và có cái chí đi lên. Tức là ví dụ như là đi ra ngoài đường mà ở Hà Nội mà có biển 37 Nghệ An là cứ qua chào nhau cả. Thì em cũng tin là ở nước ngoài cũng thế, tuy là em chưa sống ở nước ngoài một thời gian 6 tháng trở lên, nhưng em cũng nghĩ là người ta sẽ gặp nhau người ta chào cái. Tức là cái sự gắn kết cộng đồng nó rất là lớn. Em thì chưa đủ kiến thức để nhận diện được là cái cục diện thế giới nó xoay chuyển như nào, nhưng mà em nghĩ về phía quê hương mình thì cái sự đồng lòng và cái sự đoàn kết.
Chị thì cũng nghĩ là có vẻ như chúng ta đang ở thời điểm mà cái sự đa dạng được chấp nhận và cũng là cái thành quả đấu tranh của rất là nhiều năm lịch sử. Tại vì hồi xưa mình sẽ thấy là ví dụ Oscar hay là Grammy mà toàn là người da trắng lên nhận giải thì là bao nhiêu năm như vậy không sao, nhưng mà tự dưng đến một năm người ta nói là bị kiểu whitewash, đúng không? Bị kiểu tự dưng toàn người da trắng như thế không được, trong khi người da đen cũng đã có bao nhiêu thành quả về âm nhạc đấy. Thì bây giờ thì kiểu người ta sẽ phải, và chị vẫn nhớ cái khoảnh khắc đấy luôn, cái hồi cái bộ phim mà The Crazy Rich Asian thì là cái phim đấy, một cái phim rất là bình thường, cái phim đấy mà chị nhớ là đại sứ quán bộ du lịch Singapore mời đi xem như là một cái kiểu như là như một cái thành quả kiểu nghệ thuật kinh khủng khiếp. Xong mình xem thì mình thấy một cái bộ phim nó bình thường, nó một cái rom com chả có cái gì đặc biệt, nhưng mà hiểu là giống như kiểu làm cho người da trắng kiểu sáng mắt ra là hội này giàu thế. Tức là đấy thì nó có một vài cái pioneer, những cái người đi tiên phong, mặc dù là cái sản phẩm nó không phải là cái gọi là phải khiến cho cả thế giới wow, nhưng mà khiến cho cái gọi là cái góc nhìn của thế giới thay đổi để thấy Parasite tự dưng được giải. Thế thì thời này cũng em nghĩ là có may mắn hơn cho bọn em khi mà mọi người chấp nhận cái sự gọi là đa dạng.
Em nghĩ là có ạ. Thực ra là em khi nào cũng thấy may mắn ấy. Em sinh trong thời này là em cảm thấy may mắn lắm rồi. Đương nhiên là em cũng chưa bao giờ trải nghiệm các thời khác hay như nào.
Phải xuyên không lại để thử.
Nhưng mà em cứ thấy là em được ở đây trong cái thời này, dù ở bất cứ nước nào là em thấy may mắn lắm rồi. Nên là em nghĩ là đặc biệt là khi mà thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập nó càng gia tăng, thì đương nhiên là cái việc mình chấp nhận những cái đa sắc chủng tộc khác nhau thì mình cũng sẽ có cái lợi để thấy rằng là tất cả mọi thứ đều được xét theo một cái diện công bằng và ai cũng có cơ hội hết. Thực ra là bản thân mình ai cũng có định kiến ấy ạ. Vô tình mình có định kiến thôi. Thì em nghĩ là cái việc mà khi thế giới đã cho mình một cái sự may mắn như thế thì mình cũng phải quay trở lại mình là mình đối xử với mọi người theo kiểu không định kiến. Và mình cũng chấp nhận người này khác mình một tí, nhưng mà mình cũng chấp nhận là họ có lý do của họ hay họ có bản tính của họ, thì em thấy là nó cũng tốt hơn.
Khi em ra nước ngoài thì chị tò mò, em nói là nếu người ta chưa biết về Việt Nam thì mình giới thiệu, lúc đấy em giới thiệu cái gì?
Ví dụ như là em sẽ hỏi người ta là cái hôm đấy em sẽ hỏi người ta là hôm đấy đi ăn với một hội bạn rất là nhiều, có bạn Đài Loan, có bạn Mỹ các thứ, thì hỏi là biết Việt Nam không? Biết chứ, sao mà mày nói tao không biết. Thích ăn món gì ở Việt Nam? Là tất cả im. Sau em ngồi list ra tất cả các danh sách món Việt Nam, sau bọn em đi ăn một cái quán phở ở, em nhớ là hôm đấy là ở New York. Ở New York ăn ở đấy, xong mọi người kiểu khen ngon. Thì em nghĩ chỉ là một cái chất liệu nho nhỏ thôi cũng được, hoặc đơn giản cái con người mình là đại diện của nước mình, khi mình bước chân ra thế giới rồi thì mình cố gắng hết sức thôi.
Thế bây giờ nhắc đến phở một tí nhá. Chị thấy thêm một cái nữa là mình bị nói đến định kiến, chẳng hạn giả sử những cái nước biết Việt Nam rồi thì cũng chỉ biết đến phở. Thì trong cái cuộc nói chuyện với những khách mời khác ấy, thì họ cho rằng là phở thì cũng ok, nhưng mà mình đang một cái giai đoạn là phải bún chả hoặc là cái gì đấy khác rồi. Nó cũng là một cái định kiến về một quốc gia. Hai cái định kiến mình luôn gặp đấy là chiến tranh đấy. Bây giờ mình còn thay đổi được một chút là đấy, với những người mới như em ra mình sẽ hiểu là không có chiến tranh. Thời của chị đi đến nước, đến Ý, đến Rome, mọi người vẫn hỏi là thế còn chiến tranh không đấy, cái thời của chị cách đây khoảng 10 năm, mười mấy năm đấy. Thì bây giờ lại là phở, tức là luôn là phở. Tôm Trần học ở Mỹ nói là mọi người đến với em và nói là Việt Nam mà có biết nấu phở không đấy. Thì chị không biết là nếu bọn em có một cái sứ mệnh đi, hoặc là nghĩ trong đầu có thể sứ mệnh nó to nhưng mà chị luôn nghĩ là nó sẽ đến từng người một đấy. Nghĩ là nếu mình giới thiệu Việt Nam sau khi người ta đã biết về chiến tranh, về phở rồi, cái gì ở lứa bọn em sẽ là thứ là tôi là người Việt Nam đây.
Em nghĩ là nếu như là em ấy thì thực ra em cũng không nghĩ được những cái điều nó vĩ mô như này. Nhưng mà em nghĩ là em phải làm cái hình ảnh của mình là một người hiền hòa, đôn hậu, đúng tính chất của con người Việt Nam, hiền hòa, đôn hậu. Tức là mình sẽ đối xử với tất cả mọi người mọi nơi trên thế giới bằng cái sự lành, vâng, thân thiện, cởi mở. Đó, tức là cái em thấy là cái năng lượng là cái không bao giờ nói dối ấy. Cho nên dù người ta có biết được 10 trang hay là 10 quyển sách lịch sử của mình, nhưng mà khi họ gặp một người mà khiến cho họ cảm thấy không được tốt thì đấy cũng là một cái ấn tượng không tốt rồi. Cho nên em luôn nghĩ là bản thân mình khi nào cũng phải hiền và hợp tác với tất cả mọi người và phải biết bảo vệ dân tộc của mình. Ví dụ như có những cái thông tin sai lệch gì đó hay là họ nói gì thì mình cũng có thể giải thích cho họ. Hoặc là mình gặp một người Việt Nam khác trong một cộng đồng quốc tế, mình cũng phải biết bảo vệ người đấy. Dù người đấy có thể làm chưa đúng hay là sai, nhưng mình cũng phải là người đứng bên cạnh người đấy. Đấy là cái điều em thấy quan trọng nhất.
Cũng khá hay, chị cũng chưa nghĩ về điều này bao giờ. Nhưng mà đúng, cái sự hiền hòa là cái thứ mà nó khó dịch ra được. Nhưng mà rõ ràng nó đấy, tại vì khi mình nhận thấy các bạn bè mà đến ấy thì mọi người hay nói là kiểu mọi người rất là friendly, rất là thân thiện, rất là lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Mình cũng thấy là ai đấy hỏi mình giúp đỡ thì mình luôn luôn muốn giúp đỡ họ. Quay về cái câu chuyện trước đấy, mình đang nói là em hay kỹ về tổ tiên này, nên chị có một câu hỏi cười. Cũng là xem lại Gen Di Truyền trong cái tập của Khánh Vy cũng quay cách đây hơn 2 năm rồi, 2 năm. Thì có, tại vì cái format của Gen Di Truyền cũng đang sắp quay trở lại với sóng của Vietcetera, đấy là chuyện là xem cái lá bài tarot, nhưng mà nó chỉ là một cái cớ thôi, tại vì chị không biết điều gì ở Gen Di mà bọn em thậm chí cái câu mà em nói là tổ tiên ấy nhá, là mình có một cái câu là cái gì nhở, là có một cái câu là ví dụ nêm nếm cái gì đấy phải theo sự chỉ
mách bảo của tổ tiên
đúng không?
Gen Z slang
đấy, tức là kiểu cứ nêm nếm theo sự mách bảo của tổ tiên. Thì điều gì khiến cho người trẻ lại tin vào tâm linh? Thực ra người nào cũng tin vào tâm linh thì sao?
Người ta nói là có thờ có thiêng, có kiêng có lành, em tin như thế.
Đúng không? Em trong cũng show đấy em nói là em xem tử vi này, em vẫn là người tin vào những tín hiệu từ vũ trụ à?
Em không phải quá tin, nhưng mà em thấy rằng là cái niềm tin là cái mà ai cũng nên có. Bởi vì đến khi mình mất hết thì đấy là cái duy nhất để mình neo vào ấy. Nên là khi nào mình cũng tìm cái gì đấy để mình đậu vào, mình neo vào đó. Ví dụ như người ta cũng có đạo Thiên Chúa, tức là khi mà người ta khó khăn người ta sẽ nghĩ tới Chúa ấy, sẽ giúp con, Chúa sẽ giúp con. Nhưng mà đây xem phim Avatar, chị vợ khi nào cũng nói là hình như là Mother Nature hay Godmother hay Godmother please help us, khi nào cũng nghĩ. Tức là trong những cái giai đoạn khó khăn thì mình sẽ luôn có cái gì đấy để nương vào. Đó. Thì như kiểu là em thì đúng là cũng tâm linh, tức là hồi em còn nhỏ thì nhà em thì theo Phật, cho nên là từ bé là em thấy mẹ em hay tụng kinh thì em cũng tụng kinh theo. Đương nhiên là cái tụng kinh của em thì thời đấy em cũng không hiểu em có tụng cái gì, em cứ ngồi đọc các thứ thôi. Nhưng mà dần dần những cái câu nó thấm sâu vào đầu mình và nó thay đổi dần dần cái tư duy của mình. Thực ra những cái câu trong kinh hầu hết là để truyền tải tức là mình thực hành cái lối sống của Phật như thế nào thôi, chứ cũng không phải cái gì nó cao siêu quá. Em nghĩ kể cả theo bất kể đạo gì thì cái việc thực hành cái nếp sống tử tế ấy, thì em nghĩ là ai cũng có thể làm được. Đấy là cách tại sao mà bọn em tin vào tâm linh.
Chị nhìn theo cái góc độ là có phải là để tin vào chính mình thì mình phải tin rằng là có một thế giới lớn hơn ngoài mình không? Nó có quay về cái việc là thực ra là để tôi vượt qua khó khăn thì cần một cái
gì
đấy,
neo vào.
Thì không biết là thực ra nó vẫn là quay về cho mình tin vào mình không?
Em luôn tin là mình rất nhỏ bé và ở ngoài kia có rất nhiều cái nguồn năng lượng mà có thể là mình chưa chạm được tới. Và mình cũng là một nguồn năng lượng, chắc là sau này mình cũng sẽ biến đổi thành các năng lượng khác và có những nơi nào đó cũng có cái nguồn năng lượng nhưng mà họ cũng chưa chạm tới mình chẳng hạn. Nhưng mà cái em tin là cái gì mình bỏ ra ngoài năng lượng nào ra ngoài trái đất thế giới ấy, thì mình sẽ nhận lại được năng lượng đó dù là nó tốt hay xấu. Thì em nghĩ đấy cũng là một phần của tâm linh, kiểu luật hoa quả chị, luật nhân quả. Em tin cái đấy lắm. Nhưng mà dù sao thì em không mê tín, em không mê tín. Tức là em thuộc hết Tý Sửu Dần Mão Thìn, Thị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, các mệnh các thứ. Nhưng mà kiểu mới đây em có một cái video clip ở trên một cái trang mạng xã hội nói về em, mà clip đấy cũng nhiều view chứ. Chị ý viết ra thần số hàm của em. Sau chị ý nói là như này như kia, sau chị ý nói là bạn này khuyết thiếu số 4, là cái số mà sẽ cẩn thận về đường hôn nhân, tình yêu con cái, tình duyên các thứ. Em nói chết rồi. Mà trong cái thời điểm đấy tình yêu nó cũng trục trặc luôn cơ, mình là xong rồi. Sao chị còn làm một cái bài của Song Joong Ki cũng khuyết thiếu số 4 giống Khánh Vy như mình đã đề cập.
Nhưng mà anh định mời lấy vợ rồi mà.
Thì đó, thì em đã chết rồi. Nhưng mà sau em nghĩ là thực ra mọi thứ đều có thể chuyển hóa được ấy. Đức năng thằng số, mọi thứ đều chuyển hóa được. Và có thể là, đúng là có thể là cái số mình nó như thế, nhưng mà mình vẫn chuyển đổi được bằng cách mình học hay mình cải thiện gì đấy. Mà vấn đề là có thể là theo cái thời xưa thì cái quy tắc của hạnh phúc và hôn nhân là nó như thế này, nhưng mà thời mình nó khác. Đó, nên là cứ easy, đơn giản.
Em mất bao nhiêu thời gian để biến một cái gì đấy có vẻ như hơi tiêu cực thành tích cực? Đúng không? Từ một cái thông tin mà có vẻ thôi chết tôi rồi đến một lúc là không, tôi có thể thay chuyển được điều này. Thì em có chị có đọc một cái thông tin là em cái thông tin mà em đỗ xe ở đài để em ngồi trong đấy em thẩm, em nghĩ xem là tôi đã gì đấy, thì thực ra nó chính là cái quá trình chuyển hóa, đúng không? Mình nhận rất là nhiều thứ mà mình ở cái cảm giác đấy nó là tiêu cực, thế nhưng việc của mình luôn là, mình luôn tin là cái khả năng con người nó là cái đấy đấy, là cái nấu nướng bên trong rất là nhiều thứ nó dội vào mình nấu xong mình nặn mình ra một cái tư tưởng mới đấy. Thì em có theo dõi được là nó sẽ khoảng mất bao nhiêu lâu không?
Em cũng có keep track. Lần gần đây nhất của em là 3 ngày. Vâng, tức là có cái đợt đấy là em dẫn truyền hình trực tiếp, thực ra là dẫn chung kết Olympia trực tiếp lần đầu tiên em lên sóng ấy. Thì cũng có một số va vấp và có một số thứ mà mình chưa làm được hài lòng khán giả ấy. Thì cũng rất là buồn, sau còn nhiều chuyện nó cộng dồn vào về tình cảm với các thứ hay là những cái suy nghĩ, cái sức khỏe tinh thần của mình các thứ, thì mình cũng sẽ buồn mất 3 ngày. Còn trước đấy em nhớ là em cũng phải mất gần 1 tháng ấy. Tức là em vẫn đi làm bình thường thôi, nhưng mà tức là trong người mình nó chưa được,
chưa hết.
Chưa hết lắm. Còn cái việc mà như em nghĩ chị nói, em nhớ một cái podcast chị nói là đến một cái lứa tuổi nào đấy cái gì qua là nó qua, như có 30 tuổi
rất là
nó
nhiều
qua
người.
Là nó qua. Sao em nghĩ đúng rồi, thực ra nó bí kíp cũng chả có, cứ đến lúc mà mình ở trong đấy thì nó qua là nó qua, mình cứ ở tâm bão rồi bão sẽ hết rồi qua là qua thôi.
Xong cái thứ hai chị định hỏi chị quên mất. Đang định hỏi cái em có bị nghĩ nhiều về em hay, đây là lần thứ hai N em nhắc về chuyện là gia đình, con cái, hôn nhân, em có đặt nặng chuyện đấy không?
Cũng lạ là em không đặt nặng lắm nhá. Em cũng không hiểu tại sao, bởi em nhắc tới gia đình chắc là bởi vì là có phần lớn trong cái sự hình thành nhân cách của em và tư duy thôi, nhưng mà em cũng không nghĩ quá nhiều về vấn đề.
Thì em vẫn còn trẻ, nhưng mà em có giả thiết bao giờ đặt một cái trường hợp là em sẽ thành một người phụ nữ rất là thành công hơn nữa, giàu hơn nữa, chăm chút được cho gia đình, nhưng mà không có gia đình không? Không có gia đình riêng không? Không có những cái hạnh phúc riêng không? Em có bao giờ hình dung được cái hình ảnh đấy không? Không đúng không?
Thôi không chị ạ. Em nghĩ là có thể là không kết hôn, nhưng chắc chắn phải có tình yêu. Tức là nếu như mà lựa chọn, kiểu mọi người sẽ hay, bạn em hay là đồng nghiệp em hay thấy em là cái con bị nghiện công việc, bị cuồng công việc, bị workaholic. Kiểu khi nào em cũng làm, mà khi nào cứ rảnh tay là em cứ nghĩ cái gì đấy để em làm. Nhưng mà nếu để em chọn giữa tình yêu và sự nghiệp thì em vẫn luôn chọn tình yêu. Bởi vì thực sự là khi mà mình có một cái support system, có một cái hệ thống hỗ trợ mình ở bên cạnh tình cảm, dù là tình cảm lãng mạn, đôi lứa hay là tình cảm bạn bè, đồng nghiệp hay các mối quan hệ, nói chung là các mối quan hệ, thì em sẽ luôn chọn cái đấy. Thì em mới có cái động lực để em làm nhiều thứ nữa.
Đấy là một câu trả lời lý trí. Thế bây giờ chị hỏi là có có một cái ví dụ nào cho em thấy là trong hai việc này, giữa công việc và tình cảm, tôi lại chọn tình cảm. Có ví dụ nào không?
Chắc là có ấy chị ạ. Giai đoạn tình cảm nó dài lắm. Nhưng mà em vẫn em vẫn chưa nghĩ ra.
Đấy, nếu mà không nghĩ ra thì là lý thuyết thôi nhá.
Tức là em sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện cái cách yêu của mình. Em, tức là em học rất nhiều các khóa học về tình yêu.
Wow.
Yes. Bởi vì em tự thấy là mình yêu có vấn đề. Sau em cũng
vấn đề là gì?
Tức là kiểu nhiều khi mình cái cách thể hiện của mình nó chưa đúng với ý của người khác ấy. Tức là anh yêu em nhưng em không cảm nhận được là em yêu anh nhưng mà
anh không cảm nhận được là
em yêu anh chẳng hạn. Đó. Và có nhiều lần mà mình thể hiện mà mình nghĩ là tốt nhưng mà người ta lại thấy không tốt chẳng hạn. Thì cái đấy là cái mà 2022 là cái em học nhiều nhất ấy. Em đọc rất nhiều
và
sách.
Đi học á, có đi
không là học khóa học online ạ.
À.
Rồi là yêu lành của chị là top number one my playlist on YouTube.
Ok. So.
Tức là top 1 danh sách nghe tại YouTube của em là yêu lành của chị.
Thì thôi cũng là ví dụ. Được.
Tức là em luôn cố gắng để cải thiện.
Chị hỏi cái đấy là bởi vì là nhiều khi mình nghĩ là mình thực ra là phụ nữ hơi thiệt thòi trong chuyện yêu nhá. Bởi vì là nó hay được cho rằng đấy là sứ mệnh của mình. Tức là một người không có, người đàn ông không có tình yêu thì được nói là ôi anh ta rất là đam mê sự nghiệp. Nhưng mà một người phụ nữ mà chỉ lo đi làm không có tình yêu thì nói là cô ta kiểu không ấm áp đủ, kiểu đúng. Có một vấn đề gì đấy với cô ta, tức là nó có một cái định kiến giới đấy, đấy nên là nó làm cho những người mà phụ nữ mà hơi tự lập ấy thì có thiên hướng là người ta càng nói như thế thì mình càng như thế. Nên mà mình, tức là về mặt ngược lại, chị chỉ đấy ví dụ từ chính chị, mình hay nghĩ rằng là tôi luôn chọn tình yêu, nhưng sau đấy bạn bè chị giống như một cú tát vào mặt chị, nói là không, đấy là thì mình nói thế thôi, còn bạn luôn chọn sự nghiệp khi mà khi mà đi làm, với lại bảo là bây giờ đi hẹn hò mình vẫn hơi thiên vị chuyện đi làm, tại vì mình thấy là cái việc tôi đi làm thì tốt cho tôi, mà tốt cho tôi cũng tốt cho anh, rồi tốt cho
cả hai người là,
đấy thì có cái đấy. Nhưng mà tình yêu cuối cùng thì quan trọng hơn, nhưng mà quan trọng như thế nào với em, không có tình yêu thì không được đúng không?
Em nghĩ là tình yêu với em thì không nên giới hạn về tình yêu đôi lứa. Nhưng mà đúng là nếu các mối quan hệ của em có vấn đề là em có vấn đề. Cái sức khỏe tâm thần của em nó không được tốt, không được ổn định. Kể cả những mối quan hệ về các cộng sự đồng nghiệp cũng thế, nếu có vấn đề là em sẽ rất là suy nghĩ. Nên là cái quan trọng nhất của em đó là những cái sợi dây kết nối trong cái vòng tròn mối quan hệ của mình. Cái đấy là rất quan trọng.
Chị nhớ mẹ em nói là khán giả cũng là người thầy của mình.
Đúng rồi.
Bây giờ em vẫn coi đây là kim chỉ nam à?
Dạ có. Nhưng mà cái cảm giác của em bị ảnh hưởng bởi những lời nói dù chê dù khen thì nó không quá nhiều nữa. Tức là ngày trước em được khen em rất là vui, mà em bị chê em rất là buồn. Nhưng bây giờ em nhìn về cái góc độ nó cân bằng, nó hài hòa hơn. Vâng.
Làm sao mình biết được cái cấp độ đấy? Làm sao để mình, tức là em buồn ít hơn thời gian so với hồi xưa, em vui ít hơn, hay là cái gì mình đo được cái định lượng rằng là bây giờ tôi, chị hỏi thế bởi vì bao nhiêu năm với chị, chị làm nghề 20 năm thì nó vẫn có một cái tác động y như thế. Thì chị không biết là ở phía em thì cái điều gì khiến cho em đoán biết là thực ra tôi không ảnh hưởng nhiều như thế. Nó là chuyện quen hay nó là chuyện mình đã tốt hơn hay là như thế nào?
Cái lúc em thiền em hay tôi chọn buông bỏ. Em nghĩ là thực ra là mình cứ những cái gì mà mình trong cái tầm kiểm soát của mình được thì mình cố gắng sửa, còn nếu không trong tầm kiểm soát của mình thì thôi. Tức là cái gần đây em đọc rất là nhiều về cái growth mindset, về cái tư duy phát triển. Mọi thứ đến với mình coi như là bài học thì mình tốt hơn, vậy thôi. Học xong thì mình lại chuyển sang bài học khác. Với cả em nghĩ là cũng như kiểu mình đi ăn ấy, thì cũng có quán mình thích, có quán mình không thích. Kể cả mình làm tốt thì cũng sẽ có người không thích mình, họ có prefer, họ thích những cái hướng khác hơn, thì em thấy đấy cũng là chuyện bình thường.
Chị vẫn tò mò xem là mình sẽ vượt qua chuyện này như nào. Ví dụ chị, ví dụ trong một cái tập một cái tập mà thực ra một trong những cái tập rất là được yêu thích của Have a Sip là phỏng vấn bà Xuân Phượng. Thì chị, tại vì bà nói chuyện quá hay thì chị chống cằm. Bởi vì chị chống cằm để chị nghe, với lại chị đến một tuổi chị sợ mặt chị nhiều nọng ấy, chị phải che cái nọng đi. Thì sau đấy có rất là nhiều comment nói rằng là tại sao nói chuyện với người lớn tuổi lại chống cằm như thế. Và đến tập gần nhất chị vẫn nhớ là chị cũng đọc nha, và mọi người nói là ôi tập này thì mình tiến bộ rồi đấy, không chống cằm nhiều như là như là tập trước. Thì ví dụ như là với chị cảm giác như là mình đã trở thành một cái người như vậy, là mình không thể nào mà ngừng không quan tâm. Đấy, ví dụ hồi xưa chị mà không làm tivi, chị làm báo rồi chị cắt tóc, chị chẳng suy nghĩ gì cả. Nhưng bây giờ lúc nào chị phải nghĩ thôi chết rồi, mỗi lần chị nhìn vào gương thì bảo là ôi kiểu mọi người sẽ ABCD đấy. Thì chị không biết là cái cách như em nói là ok buông bỏ thường thì hay là mình sẽ chấp nhận là mình sẽ sống. Một người như em rõ ràng được coi là người của công chúng, cái lượng follow khủng khiếp như vậy, thì chị không biết là em mỗi cái ngày trôi qua mình sẽ sống cùng và đây là cuộc sống của mình, hay là cái cách em sống cuộc sống của em như thế nào?
Cái cách mà em như chị nói là em cũng rất là thấu hiểu cái cảm xúc đấy. Nhiều khi mình làm những cái video clip không có ý gì nhưng mà có thể là không vừa lòng khán giả. Em xác định em là người tràn đầy những khiếm khuyết và em xác định là em thua rất nhiều người. Em luôn biết được điều đấy. Ngày trước là em hay kiểu là bây giờ đi event đúng không, mình phải xinh, mình phải xinh bởi vì chị kia xinh lắm. Sau mình mà chụp ảnh cạnh chị kia là sẽ thấy là ôi mình coi như là chị kia gì mình, hay là mình có cái điểm này điểm kia hay các thứ. Cho tới khi có những cái em tập luyện bằng cách là khi mà chụp ảnh nhóm ấy, mọi người hay check lại để xem mặt có xinh không nào. Em mà thôi như nào cũng được, mọi người nghĩ em xấu cũng được, mọi người nghĩ em chưa tốt cũng được. Còn em xác định là không phải là người hoàn hảo hay tốt đẹp trong mắt người khác thôi. Thì em nghĩ đấy là cách mà em tiếp cận trong cái cuộc sống đấy. Tức là ví dụ như là nếu mà em mà đi quay Have a Seat và em áp lực em phải là một người nhiều chú là như này như kia thì em sẽ không thể làm tốt được. Nhưng mà em xác định là có người nghe mình sẽ thấy thích, có những người thấy chả thích, nên là kệ mình là một người đầy khiếm khuyết.
Cái góc nhìn này cũng rất là hay. Thế nhưng mà một trong những cái điều mà khiến cho người ta cảm thấy tệ đấy là cái cảm giác, và em nhắc đến cái cảm giác này rồi nhá, cảm giác là tôi không đủ tốt. Thì chị không biết là như thế nào thì là tôi là một người đầy khiếm khuyết. Đến cái lúc nào thì nó sẽ bị đẩy thành là cái cảm giác luôn liên tục bước ra và tôi cảm thấy tôi không đủ tốt. Tôi đã kiểu cố như thế này rồi, tôi cũng đã làm rất là nhiều thứ cho mọi người, thế nhưng mà tôi vẫn không đủ tốt. Thì làm thế nào để mình dừng lại đúng lúc, mình không bị sang cái ranh giới của việc là hơi phải kiểu như trở thành không thấy bản thân mình đủ tốt nữa?
Cái ranh giới của tôi không đủ tốt, em có xem cái phim tài liệu của Selena Gomez. Selena có một cái vấn đề về sức khỏe tinh thần ấy ạ. Tức là luôn luôn trong đầu khóc là vì là tôi không đủ tốt, tức là tôi phải đi cạnh người này tôi mới được công nhận, hay là tôi phải hát bài này hay tôi phải mặc cái này thì tôi mới được công nhận. Tức là cứ luôn luôn trong một cái mớ bòng bong như thế, rồi còn chưa kể là mình phải trị bệnh lupus nữa. Em nghĩ nó sẽ quy về cái vấn đề đó là giữ cho mình cái sự tĩnh và bình thường, bình an trong tâm hồn. Nhưng em rất là nể chị bởi vì thứ chị là người giúp em làm cái đấy. Tức là chị đã mời các thầy như là thầy Minh Niệm, và chị có những cái talk như thế để khiến em quay trở về bản thân nhiều hơn ấy. Em là đứa mà rất là kiểu rất là extrovert, rất là hướng ngoại. Em rất là thích chịu đưa cái năng lượng của mình ra bên ngoài. Nhưng mà khi mà mình tiếp cận nhiều với những cái nội dung, với những cái sách, phim ảnh về cái việc quay trở lại bên trong và mình thực sự thực hành những cái gì mà mình tin tưởng về cái về cái chết rồi, em quên từ religion là gì nhỉ?
Tôn giáo.
Về cái tôn giáo của mình hay về những cái gì mà mình đang tin tưởng ấy, thì rồi bỗng một ngày mình sẽ cảm thấy là mọi chuyện cũng bình thường. Như ở mới đây em xem một cái show của BTS, sao là bố của V, bố của cái anh đẹp trai nhất nhóm, không biết là có phải V hay không. Chỉ không kể câu cứ mắc chi rào hay cái câu gì đó, em không nhớ rõ. Ý tức là that's not a big deal, không phải là một vấn đề gì to tát. Ví dụ BTS thành công như thế, nhưng mà khi về nhà cũng nói với bố mẹ là à con có vấn đề này, bố mẹ bảo chả có phải vấn đề gì to tát, đâu lại vào đấy. Đó. Thì em thấy rằng là cứ bình thường thôi, mình học được cái gì, mình cải thiện được cái gì thì tốt. Mà nếu như mà nó chưa được thì mình quay trở về bên trong, mình thấm nhận hơn một tí.
Em cứ kiểu như là có câu trả lời cho mọi câu hỏi ấy. Chị hiểu là cái em đã từng hình dung em sẽ như thế này, và em có biết là trong tương lai em sẽ thành ai không? Khi mà chị có cảm giác như là chánh niệm em cũng biết này rồi đúng không? Hướng ngoại em cũng hướng ngoại này rồi, em cũng được tiếp xúc. So với tuổi của em, chị nghĩ rất là nhiều người nói là em theo em thì nếu mà gọi là cái bí kíp để thành công của em là cái gì?
Nó là không bao giờ nghĩ mình thành công. Em đến bây giờ em vẫn chưa bao giờ nghĩ em là người thành công hay gì hết ạ. Bởi vì thực ra thành công có nhiều cái định nghĩa về cái thước đo khác nhau. Là em, tức là ví dụ như em đã đi dẫn, đương nhiên là tuổi nghề cũng hơi thấp, Nhưng mà cứ mỗi lần một cái show gì em đi dẫn là em rất là kiểu rất là chuẩn bị rất là kỹ, bởi vì em nghĩ là em sẽ luôn luôn có khả năng mắc lỗi bất cứ lúc nào. Nên là em luôn cảm giác là cái việc học là để mình biết là mình có quá nhiều thứ để học và mình cũng chưa thành công thì mình mới đi lên được. Em rất là sợ đến một lúc mà em kiểu nghĩ là mình hơn người khác ấy. Nếu như mà trong cái tâm niệm của em có một cái lúc mà em nghĩ là em gặp một ai đấy và em thấy mình hơn người khác thì em nghĩ là đây là cái dấu chấm hết của em rồi. Nên là em phải chắc chắn một điều rằng là ai cũng có cái gì đấy để mình học. Nên là em cũng nghĩ đấy là một cái cách để mình đi lên thôi, chứ không phải là cách để mình thành công.
Và em có đăng là cái hình ảnh mà em... tại vì chị biết là em track được từ những năm 11 tuổi em đã làm những cái gì, thậm chí là xa hơn. Thì thì em có đang thành cái người mà em đã từng nghĩ là em sẽ trở thành không?
Hồi xưa thì em không quá nghĩ gì là em sẽ trở thành cái gì. Em nhớ là em muốn, em hình dung được cảnh là em đi làm cho VOV. Đó, bởi vì em chỉ hình dung được cái đấy thôi. Nhưng mà đúng là em không làm VOV thì em cũng làm về mảng truyền hình. Em nhớ là em hình dung là em đi dạy gia sư. Em cũng không dạy gia sư nhưng em cũng làm cái gì đấy về tiếng Anh. Em còn trả lời trên báo một lần, đó là cái câu hỏi em sợ nhất là câu hỏi 5 năm nữa bạn là ai. Và em nghĩ mà em đi trả lời phỏng vấn là em trượt câu đấy, bởi vì là em biết là em cố gắng, nhưng mà để cái hình dung là mình sẽ trở thành Mr. A, Miss V hay các thứ là em chưa có cái hình dung cái đấy lắm. Nên là với em thì cái điều mà em mong muốn nhất đến bây giờ là cũng có kế hoạch, đó là trong 2-3 năm tới là truyền cảm hứng được cho rất nhiều các bạn trẻ học tiếng Anh. Đó là cái cụ thể nhất mà em mong muốn hiện thực hóa nó. Còn để mà nói là trở thành một người nào đấy, ví dụ trong top này hay là ở đâu đấy, thì em nghĩ là cần cái nội lực của em phải rèn mỗi ngày nữa, chứ cũng chưa thể nào mà nó ra hình ra hài được.
Vì chị thấy Vi hay chia sẻ là ôi đây là ước mơ của tôi, có vẻ như em có rất nhiều ước mơ.
Em nhiều ước mơ lắm chị ạ.
Tức là em sẽ keep track cái những cái ước mơ đấy như thế nào, làm thế nào để em biết là đến một ngày em sẽ, ví dụ như em rất là hay theo dõi đường lên đỉnh Olympia và em trở thành MC, và đấy, ví dụ những cái ước mơ như thế thì em giữ nó ở đâu?
Em có trả lời là em chưa bao giờ nghĩ một lần là em sẽ lên dẫn đường lên đỉnh Olympia. Đấy là một cái gì vâng, em chỉ thích em xem thôi, mà em cũng chưa bao giờ em nghĩ tới cái điều đấy. Nhưng mà em có một cái ước mơ, mà tức là có một cái sự mong muốn khao khát ấy, đó là em được lên nhận cúp một cái gì đấy xong em phát biểu cảm ơn. Thật sự là từ bé là em đã có cái mong ước thế rồi, cho nên có một cái chương trình trao giải, có được nói tên sao chị về bíp không?
Nói đi. Sức cần gì phải biết. Em làm quá nhiều các chương trình TV rồi.
We Choice đó chị.
We Choice.
Dạ, vâng. Sau có một cái giải mình nghĩ là mình sẽ cố gắng vào trong top để mình được một lần được lên nhận giải á. Mà lúc đấy là mình không được vào top, xong mình buồn thê thảm. Không hiểu tại sao lại cứ mong muốn lên nhận giải, rồi là mong muốn nói gửi lời cảm ơn. Chắc là bởi vì kiểu xem quá nhiều những cái show trao giải ngày trước, sau cứ mong muốn cái đấy chị ạ. Rồi sau là em rất là hay đi xem các chương trình event mà có người MC dẫn. Tức là nội dung của em thì em cũng một phần thôi, nhưng mà em rất muốn xem là cái người dẫn đấy họ dẫn như thế nào để em học, và em khao khát là ôi một ngày mình sẽ đứng trên cái sân khấu đấy. Thì cũng có cái em được làm, có cái thì em đang còn phải cải thiện nữa. Ví dụ như em xem show của chị là em rất hay xem chị dẫn dắt như nào. Chị có thể không đọc hết comment về chị, nhưng mà em đọc hết comment về chị. Là em là chị là có cái sổ, cái bút này, ngồi viết nốt này. Sau trước khi hỏi là chị nhìn một chỗ thì chị nghĩ 3 giây, sau chị mới bắt đầu hỏi. Sau em mới nghĩ cũng đúng ha, lúc nãy em đang nói về cái vĩ mô, sau chị cứ len lỏi sang một cái khác như cái dòng nước em lại. Make sense, dễ hiểu.
Thế cứ nghe em không tập trung trả lời mà em đang ngoài tập trung cái khác. Vì cái bước vào đây chị muốn vibe hôm nay là như thế nào. Nên thì mình nghĩ là nếu mình biến thành một cuộc xem tử vi hay cái gì đấy thì kiểu Vi sẽ kiểu blend in cũng ok. Nhưng mà đấy, nó quay về đúng cái câu chuyện là em có một cái danh sách những cái mà em muốn trở thành hay không, những cái vị trí hay những cái điều em muốn làm, em có cái danh sách đấy không này, và em giữ nó ở đâu này? Có không?
Có.
Nhưng mà sẽ thêm vào đúng không, hay là cái kiểu như thế nào?
Thêm á chị. Em có một cái Google Doc để em viết tất cả những gì em biết và tất cả những gì em học ở đấy. Một cái bản Google Doc, bởi vì là viết sổ thì nhiều khi sợ mất, nhưng mà Google Doc thì nó vẫn luôn ở trên đấy. Cái gì em cũng check nốt vào, kể cả những cái lời nào đó hay bất kỳ một cái gì thì em đều check nốt vào hết, đều ghi chép lại hết.
Và các ước mơ hay là mục đích gì đấy của em có deadline không? Em có thời gian để thực hiện nó? Có.
Em là một người cứ hừng hực á chị. Nên là em mà có ý tưởng là em phải làm luôn. Em phải làm liền. Em thực ra không phải kiểu deadline để mình cảm thấy áp lực, nhưng mà em cứ phải làm, cứ phải xả cái năng lượng của mình ra ấy.
Không, chị rất tin vào cái điều đấy. Và thực ra cái điều này là điều, tại chị hay già xong càng ngày chị thấy chị hơi nói đạo lý một tí, nhưng mà chị hay, nhưng mà chị hay
không.
Chị hay nói là các bạn rất nên, xong sau đấy một lúc chị cũng sợ cái cấu trúc mà kiểu các bạn nên ấy. Nhưng mà đúng là hồi bé chị cũng là người thích viết. Tất nhiên cái thời của chị nó chưa có Google Doc, cứ viết và có deadline, tức là điều tôi muốn trở thành, sau đó có cái deadline cho nó. Và rất là kỳ diệu là thường là mình sẽ đạt được cái điều đấy trước cái deadline của mình đấy. Và cũng có những cái ước mơ mình sẽ thay đổi.
Dạ.
Em nhớ, có nhớ lại là có những cái ước mơ nào em đã từng nghĩ là nếu tôi đạt được thì tôi sẽ rất vui, nhưng mà cuối cùng nó không vui như mình tưởng?
Cái cầm cúp đó chị, cầm cúp lên nói lời cảm ơn ấy.
sau đấy cầm cúp rồi chứ hả?
Thực ra nói là không vui như mình tưởng, tức là cái ngày xưa không được ấy, là cảm giác như đó là tất cả của mình. Nhưng mà gần đây thì trên VTV Award thì Đường Lên Đỉnh Olympia được cúp giải thưởng chương trình giải trí giáo dục, thì em cũng được anh chị tạo điều kiện cho lên.
Mọi người có biết cái giấc mơ đấy của em không?
đấy là một cái công sức của tập thể á, chứ không phải mỗi mình, chỉ một phần rất nhỏ thôi mà mình được các anh chị tạo điều kiện cho lên. Ngày trước mơ là thích là được có người xin chữ ký, cứ suốt ngày nói với anh chị em họ này này bút này giả vờ xin chữ ký tao đi nhá, giả vờ xin để tao ký. À, đúng là bây giờ thì cũng được gặp gỡ rất nhiều bạn xin chữ ký, nhưng mà nhiều khi cũng thấy áy náy, bởi vì là khi mà gặp đông quá mình ký không ra hồn, chứ lại còn xấu nữa thì cảm thấy rất là áy náy. Không biết được cái quote gì tử tế cũng áy náy. Hay áy náy.
Có bị bệnh nghĩ nhiều quá không?
Em bị people pleaser, làm hài lòng người khác. Vâng.
Và lúc nào thì em biết là em hay là từ bé?
Tức là từ bé là em đã không thích tranh luận rồi. Tức là em không thích có cuộc cãi vã hay tranh luận gì hết, là em xin né tránh, em sợ cái đấy. Thì cái đấy cũng là một cái nguy hiểm. Nhiều khi em cũng không dám nói lên cái ý kiến của bản thân em, bởi vì em sợ người ta nghĩ người ta phật lòng hay là người ta không thích. Đấy. Đến bây giờ là em vẫn có một chút của cái đấy. Em đang cố gắng cải thiện.
Đấy, có một cái câu thực ra chị đã ghi từ trước, đấy là chị muốn biết cái mặt trái của cái việc là làm cái hình ảnh quốc dân ấy. Sẽ có những, thực ra ví dụ như chị rất là dễ nhá. Và chị tương đối là tự do. Ví dụ như là đấy, chị cắt tóc hay làm cái gì đấy lố lăng thì mọi người cũng kiểu, có những người không thích thì không thích, nhưng mà vẫn sẽ có những người là ok, kiểu đấy là chị chứ mình kiểu thế.
Dạ.
Nhưng chị không bao giờ hiểu được cái gánh nặng của một người là một cái hình ảnh mà nó hơi hoàn hảo, là cái hình ảnh thì là em ấy, tức là em chị hiểu là bên trong em nghĩ gì. Thế nhưng mà cái bề mặt của vấn đề mọi người vẫn nhìn thấy là một cô gái vừa giỏi này, vừa xinh này, có cái sự hiền dịu này, có cái sự hiền hòa, cũng là một hình ảnh em muốn, đúng không? Thì chị không biết là mặt trái của cái điều đấy là gì. Em có một cái gì đấy nó là thực ra là để cái để có được cái hình ảnh này có rất là nhiều thứ mọi người không biết đâu.
Có một điều mà em nghĩ là khá là tương quan là những cái hình ảnh mà em đang có và cái con người em nó khá tương đồng. Nên là em không cảm thấy bị áp lực trong việc là mình phải tạo ra một cái hình ảnh gì hay là bất cứ một cái gì hết. Và em cũng không bao giờ đặt nặng là vấn đề kiểu mình tốt hay mình đẹp với người khác. Mà kiểu mới đây có một anh trong team em còn nói là em là nên thay đổi hướng đi, hoặc là em nên có cái gì đấy nó mạnh mẽ, nó mạnh liệt hơn, nếu không là giới trẻ bây giờ sẽ dễ mà vượt lên lắm. Em nghĩ trong bụng vượt lên cũng tốt, vượt lên mới là điều đáng mừng ấy. Bởi vì nếu bây giờ mình ở trong một cái nơi mà bỗng dưng con lại không bằng cha, ví dụ như thế hệ trước không bằng thế hệ sau, thì đấy mới là điều mình buồn. Thì em thấy cái việc là em không cố gắng tạo một cái hình ảnh gì đấy nó quá là tuyệt vời hoàn hảo, và em cũng luôn có cái bài học đi kèm với bất cứ cái gì em chia sẻ với mọi người ạ. Vâng. Nên là không có một cái áp lực gì mấy về vấn đề đó.
Chị hoàn toàn tin và yêu thích những cái suy nghĩ và quan điểm của em. Nhưng khi em nhắc đến cái chữ kiểu people pleaser thì chị cũng đang sợ rằng tất cả những cái chia sẻ của em nó bị đi theo hướng đấy. tức là em không, cái này là từ phía chị trong nghĩ. Và chị thực ra chân cái show này cũng là nơi mà chị hay cũng chia sẻ cái suy nghĩ của chị, thì chị chỉ lo là tức là đấy, cái câu mà em có câu trả lời cho mọi câu hỏi ấy, là giống như là thực ra là em sẽ luôn blend in được vào, hay em sẽ luôn đi theo một cái hướng, nhưng mà chị vẫn đang sợ là nếu đúng là em vẫn giữ được cho bản thân em, em vẫn cái gì em muốn làm vẫn được làm, thì cái đấy mới là cái đúng không, cái quay về bản thân là cái core. Chị đang nói là có thể một cái, trong một cái tình huống hay là trong một cái kịch bản nó không được tốt đẹp nếu mà mình cứ là một cái người mà ok, kể cả người vượt lên tôi cũng được cũng không sao, tôi cũng đều có, tôi đều có một cái như thế nào nhỉ, một cái lý lẽ cho việc đấy, là điều đấy cũng tốt đấy. Thì chị cũng hơi lo cho cái đấy. Vì dự chị nói chuyện lại một cái cuộc nói chuyện với Thảo Tâm nhá, thì bạn ấy nói một câu là vào cái lúc bạn cắt tóc ấy, đúng không, thì rất là nhiều các cái khán giả nói rằng là kiểu tại cô là người yêu quốc dân của tôi, kiểu tại sao thế. Xong rồi Thảo Tâm bảo là chứ kiểu tại sao tôi phải chịu trách nhiệm về cái việc là anh kiểu đấy thì cũng đôi lúc sẽ có những cái cần phản kháng như thế. Nên chị tò mò nếu lúc cần phản kháng ấy, nếu tất cả những cái lý thuyết về việc là tôi tất điều này đáng tốt cho tôi mà, thì em có cái chỗ nào để em chút vào mà có
tức là em hiền lành tất cả mọi người trừ người yêu.
Chết tôi rồi,
em là đó như kiểu là một cái nơi để em chút vào, em có vâng, tức là
dùng tạm được.
Tức là em có thể kiểu nhún nhường tất cả mọi người, nhưng mà với những cái partner bên cạnh em, em rất là hay nhiều khi là nóng tính với họ, có chứ ạ. Mà em cũng rất là nhiều chấp niệm lắm chị ạ. Tức là ví dụ như ngồi trong một bàn, nhiều khi là gossip người này người kia, nhưng mà em cứ hay bị sợ là ôi thôi tôi nghiệp. Đó là em sẽ hay kéo mình về cái sự nó đúng hơn, tức là nó đừng làm cái gì nó xấu với người khác quá. Vâng. Nhưng mà ví dụ khi mà cái sự tức giận thì em có, và có một cái thời điểm mà em thậm chí tức giận kiểu tức là người em bị bùng nổ ấy, tức là cung em là cung sư tử, là một khi mà em mà nóng lên thì thôi luôn. Em sẽ có cái hôm đó là bố chiều em ra sân bay Nội Bài, rồi em kiểu em có vấn đề gì về công việc hay các thứ, rồi em bị khủng hoảng tùm lum. Nhưng mà đợt đấy cũng lâu rồi, đấy là hồi cũng mới chắc là tầm 19-20. So bố em khóc mà chưa bao giờ em thấy bố em rơi nước mắt, bố em nói con này chết rồi, tức là cái sức khỏe tinh thần của nó có vấn đề rồi ấy. Thì là em mới rút ra là mình nên thay đổi. Có một cái hôm em nói chuyện với, cũng là idol của em, nói chuyện online với Ed Sheeran còn nói là cứ mỗi lần Ed Sheeran ra khỏi cửa là Ed Sheeran sẽ nói câu là I love you với bất kể mọi người nào ở trong, dù là ekip hay là gia đình hay người thân, cứ I love you. Bởi vì Ed Sheeran chẳng biết là khi nào Ed Sheeran có thể là đấy là lần cuối gặp chẳng hạn. Sau cũng ngồi đếm lại, ví dụ như bây giờ cứ một năm mình gặp bố mẹ 2 lần, đợt Tết hay là đợt ấy, thì cộng dồn lại là bao nhiêu lần. Thì đấy cũng là cái động lực để em thay đổi và em kéo bản thân mình về một cái chỗ là nó đúng hơn.
Thực ra mỗi cái lần mà hơi kiểu bị breakdown về cảm xúc một chút, chị không biết với em như thế nào, nhưng mà sau đấy thì chị thường cảm thấy tốt hơn. Tức là cái lúc mà mình
xài ra,
sau đấy đã kiểu xuống đáy rồi, chỉ đi lên. Đúng. Cũng đôi khi chị cũng có những cái lúc, chị em mọi người hay nói là ơi cái thế hệ trẻ mới hay gặp các vấn đề tâm lý, nhưng mà chị luôn nghĩ rằng là thực ra thế hệ nào thì có những cái vấn đề tâm lý, chỉ là cách là mình che giấu nó hay là mình để lộ nó ra. Em có bao giờ đi tư vấn, tham vấn các bác sĩ tâm lý không?
Em đã từng. Chị gái của em cũng là một chuyên gia về tâm lý.
Thiện quá nhỉ. Nhưng mà chị đã, gái có là người tham vấn được cho mình không, hay là phải đi với người lạ?
Cũng có, nhưng mà nhiều khi bụt chùa nhà không thiêng ấy.
Đấy.
Hay là cũng có. Nhưng mà em thấy chốt cuộc là dù có đi hỏi như kiểu là number, cái người tư vấn tham lý số 1 trên thế giới, thì chốt lại chỉ có mình giúp mình thôi, chứ họ cũng chỉ là một phần bề nổi thôi. Đương nhiên là cũng sẽ có cái hiệu quả, nhưng mà mình phải là người tự vượt lên. Ví dụ như là chị quản lý em hay nói, chị quản lý em cũng là chị gái em, có những cái vấn đề mà em cũng nhỏ thôi, có thể là nhỏ với người khác nhưng với em nó cũng khá là to, là em cứ buồn từ ngày này qua ngày khác. Và chị em nói câu sao bản lĩnh kém thế à? Em nghe câu đấy là thôi ok. Bởi vì cái cung sư tử ấy chị, cái sĩ diện với cái người thân của mình nó rất cao. Và bị nói ok. Và có cái hôm đấy cô nước mắt ngắn nước mắt dài, sao đi làm sao anh make up, tại sao em cứ phải lôi cảm xúc của công việc trả chuyên nghiệp gì? Vâng, ok. nước mắt nó chảy lên. Tức là đấy là những cái cách mà em đối diện với mấy cái nó không được vui cho lắm.
Nếu mà trong một hành tinh song song của Khánh Vy, thực ra định nghĩa hành tinh song song để mình trở thành một cái phiên bản khác hẳn của mình, em nghĩ là sẽ như thế nào?
Nó có hơi vớ vẩn một tí, nhưng mà em nghĩ mình là một cái cây. Kiểu bởi vì là em có một người thầy cũng về tâm linh. Em có một cái hội chứng là sợ chim, sợ bướm, sợ tất cả những con biết bay, mà sợ theo cái kiểu là em không thể lại gần những cái con đấy được, và em sẽ bị phát điên phát dồ khi mà em
thế
rất là sợ. Tức là mấy cái con như hổ, rắn các thứ là không bao giờ em sợ, nhưng mà em rất sợ những con chim, kể cả những chú chim sẻ hay con bướm dù nó nhỏ nhất, tất cả những cái con biết bay và có lông, và con gà, con vịt, con ngỗng các thứ. Em rất là sợ. Em cũng không hiểu lý do tại sao, nhưng mà cái này chỉ là tham khảo cho vui, tham khảo cho vui. Không mê tín. hơi nhưng mà thôi, tham khảo cho vui. Thầy em nói là thầy kiếp trước mày là cái cây đấy. Mình thật sự là cái cây, bảo mày là một cái cây mà nó kiểu nó cũng khá là to to, nhưng mà cái chim nó hay lại nó gõ vào các thứ, nhiều khi nó để lại cái di chứng để mày sợ như thế, thì cũng là một cái để mình tham khảo thôi. Nhưng mà em hay nghĩ là nếu như mà em là một cái cây thì chắc là ở vũ trụ đấy hy vọng là em không sợ chim nữa.
Ôi thế thì chị cũng mong thành cái cây, rất là thích cây.
Thích cây, em thích cây lắm. Với cả em cũng tin là cây có linh hồn, cho nên đi qua hay kiểu chào cây. Chào cây. Vì lỡ may Phật ý hay sao thì kiểu cây, ví dụ như nào đó.
Em nhà không mình phải là people pleaser mà tree pleaser.
Chào cây. Em rất là hay chào những cái thứ mà chào. Hay uống nước này chào nữa.
Cái này có liên quan đến cái kiểu như là cái thuyết về năng lượng của em, chắc là em có xem cái bí ẩn của nước, có đọc
em đọc cái đấy. Sau em rất tin vào cái vấn đề năng lượng của nước.
Nhưng mà từ luôn luôn tin hay là một cái gì đấy khiến em nghĩ về cái điều đấy?
Ngày trước thì em đọc từ bé là em đọc cái đấy rồi, tức là kiểu về, bởi vì là ở chùa mọi người hay để mấy cái chai nước, sau mọi người tụng kinh ở đấy. Thì em cũng thấy thế thôi, nhưng mà sau khi mà mình càng lớn thì bỗng dưng một cái ngày nhận thức của mình nó tăng cao lên. Sau mình nghĩ chắc đúng đấy. Tao cứ để bên cạnh sau mình uống và mình nói những cái điều hay hay.
Wow, cái phần này chị đã không hề nghĩ là là chị hiểu biết được về em. Có một cái nữa chị nghĩ là chị sẽ phải hỏi, đấy là chuyện cái time management của em, cái cách mà em một người làm nhiều như vậy, thì chị không biết là cái cách em quản lý thời gian như nào. Chị nhìn thấy mấy cái hình ảnh như kiểu em đang ngồi ở trên máy bay, em cũng đang edit các thứ này nọ các thứ này, thì em cái khoa học đằng sau cái cách quản lý thời gian của em là như nào?
Em nghĩ cái đấy là một cái mặt nó cũng không phải là quá tích cực đâu, tức là bởi vì em là đứa rất hay trì hoãn. Tức là em có thể ngồi làm việc được đúng 5 phút, sau em ngồi điện thoại em lướt, sau có thể là 3 tiếng em chưa tẩy trang, em cứ ngồi nguyên như thế. Còn máy bay là cái nơi mình không thể lướt được, mình cứ phải làm. Và nếu như mình không làm thì mình sẽ chậm deadline. Thì đấy là cái nơi em thấy là tuyệt vời nhất đối với em trong việc làm việc, đó là máy bay. Chứ cũng không phải là vì em nghiện việc tới mức mà em đem từ đất lên trời để làm thôi chị ạ. Là bởi vì ở dưới là em quá là trì hoãn rồi. Nên là đấy là cách mà em...
Tuy nhiên em cũng làm nhiều việc nữa, đúng không? Tức là cái việc em bay nhiều nữa, đúng không? Như kiểu để có cái cuộc phỏng vấn này thì mình hỏi là thế lúc nào Khánh Vy bảo em ở đấy suốt đấy mà em kiểu thì chị vẫn không biết là nó có bao giờ là cái chuyện quá sức không? Cái việc làm việc nhiều này, em có một cái động lực gì để khiến, hoặc là ví dụ hoa hậu thì có thời, các bạn hay nói là đang lúc có thời như này nên là cố gắng làm nhiều. Thì chị không biết là với em có cái quan niệm là cái lúc này tôi, mọi người cũng đang nhận ra tôi, mọi người công nhận tôi, cho nên tôi phải làm nhiều hơn không?
Em có. Em luôn nghĩ như thế thì đúng hơn, tức là em hay tâm sự với bạn sau nói là chị này xuống nhở, chị này được đi du lịch các thứ cũng enjoy cuộc sống ha, cũng thưởng thức cuộc sống ha, thì mày đừng có nhận việc nữa, mày dừng bớt đi. Nhưng không được, mày phải tranh thủ. Em luôn luôn có cái suy nghĩ tranh thủ là phải làm, bởi vì trong lúc này mình đang làm được thì mình phải làm, còn nếu lúc sau mà không ai nhớ tới mình thì mình lại làm cái khác. Nhưng mà sao em nghĩ cũng rất là buồn cười, bởi vì là cái tính của em cứ thích làm việc, cứ thích học từ xưa rồi ấy. Sao em nghĩ lại là cái số lần mà em đi du lịch với gia đình em từ bé tới bây giờ chắc tầm 5-3 lần. 3 lần, kể cả với bạn bè nữa chắc 5 lần. Tức là em không có, nhà em không có thói quen đi du lịch. Khi mà người ta đã bận lo nhiều thứ rồi thì không bao giờ nghĩ tới chuyện đi du lịch. Sau cũng có cái lúc mà em là người không thích ăn hải sản. Bạn em nói tại sao hải sản tinh túy cuộc đời thế mày không thích ăn? Tao cũng không biết, tao cũng không quen. Sau về hỏi mẹ mà tại sao nhà mình không ăn hải sản nhỉ? Có tiền đâu mà mua. kiểu như thế. Tức là nhiều khi nó thành một thói quen. Tức là ở trong gia đình là khi nào cũng học, khi nào cũng làm. Xong mình khi mình lớn lên thì mình cũng liên tục có cái hứng để mình học, mình làm. Và mình không có nhu cầu nhiều về kiểu tận hưởng hay là đi chơi, đi du lịch các thứ. Kể cả lúc mà em đi làm thì em cũng phải hoàn thành xong thì em mới thưởng mình một cốc Starbucks hay một cốc cà phê chứ em không
trước.
Vâng, em không hưởng thụ trước, em thích khổ trước. Sau sau
yes. Em ăn trứng trần trước hay sau?
Trứng trần nhỉ?
Ví dụ ăn một quả trứng, có ăn trứng trần không?
Em không biết ăn trứng.
Okay. Em ăn bát phở thì em ăn thịt trước hay bánh trước?
Đúng. Em hiểu ý chị. Riêng chuyện ăn uống của em mà rất tệt ga, rất thoải mái. Và em ăn là em không tiếc tiền về việc ăn uống với em với mọi người luôn. Cái đấy rất là thoải mái. Nhưng em hiểu ý của chị.
Không, nhưng chị cũng hiểu ý của em về việc là mình muốn là mình ơn, mình muốn là mình
kiểu nước.
Và thực ra nó thành một cái kiểu chân lý sống ấy là chị không tin vào cái gì đấy dễ dàng. Tức là cái gì mà dễ quá là mình hay nghi ngờ. Nếu mà mình nghỉ xả hơi sau một cái thời gian rất là dài thì ok, nhưng mà tự dưng mà rảnh này là sẽ cảm giác là cái gì đấy đang kiểu sai. Thì chị cũng nghĩ là chị cũng sinh ra một môi trường mà kiểu mẹ chị luôn học ấy, và chị luôn cảm giác là thời gian trống phải, tức là chị thề là kể cả lướt điện thoại chị cũng cảm giác là vô bổ ấy. Chị không bao giờ xem YouTube, trông để thôi, nhưng mà chị không bao giờ xem những cái clip YouTube, không bao giờ lướt kiểu reels ấy. Vì chị luôn cảm giác là nếu mà chị phải ngồi xem mà cái thời gian này thì nó phải cho một thứ kiểu mang tính chất giáo dục nó vậy. Tức là nó cũng là do cái background là mẹ mình luôn kiểu show ra cho mình là phải học. Tối mẹ chị học đêm một ngày, kiểu là bác sĩ, thế là người tối học thêm tiếng Bồ Đào Nha. Tức là mình cũng thừa hưởng những cái đấy từ gia đình, cái sự. Nhưng mà em có nghĩ là em sẽ khác không? Sẽ kiểu đi du lịch nhiều hơn? Em có những kế hoạch cho việc đấy không? Hay là em nghĩ là tôi sẽ. Chị sợ nhất là mà mọi người hay sợ trong những cái tip mà làm việc chăm chỉ. Chị biết là cái kiểu sự chịu khó là một trong những kiểu kim chỉ nam của em ấy, đúng không?
Chịu khó.
Thì lúc lười nhất là lúc gì?
Trong lúc em nghĩ cái đấy, em đang vừa có một hành động mà em bỗng dưng rất bột phát nhá. Em nghe chị nói sau em nhớ tới câu chuyện em.
Thôi đấy chị thề.
Kiểu em rất là cảnh giác về cái vấn đề đấy, kiểu bởi vì em quá sợ các comment ngày xưa nên em bây giờ cảnh giác trong từng thứ ấy. Thế rồi câu hỏi là gì chị nhỉ?
Lúc lười nhất.
Lúc nãy em còn định nói với chị một cái thứ nữa. Là em rất là thích trai Hải Phòng. Em chưa bao giờ gặp một trai Hải Phòng nó fail luôn á. Ai cũng rất là tốt rồi.
Nhưng mà trong lúc em nhìn chị và mái tóc của chị em nghĩ là trai Hải Phòng à? Ok.
Không, tức là yêu cũng được.
Chị ổn.
Thế bố tức là nói về mẹ chị rồi nhà chị. Lúc nào em lười nhất?
Tại vì chị thấy nhá, em đi ăn à? Đấy, chị thấy thế hệ như bọn em, những người mà làm content kiểu liên tục ấy.
Vâng.
Đời sống của mình là content.
Đúng rồi. Là em không thể lười được. Tức là ví dụ đi quay hay đi du lịch nhá, là em cũng phải
đấy.
KPI nhá. Chuyến này
video
là phải 2
về
video
chuyện
nhá.
Tôi lười đấy.
Đấy. Hay bất kỳ một cái gì đầu óc em khi nào cũng phải có một thứ gì đấy để em làm. Nên em không có lười, kể cả thậm chí là lúc mà em nghỉ ngơi thì em cũng chưa nghỉ ngơi hoàn toàn, em cứ hay phải suy nghĩ mình sẽ làm cái gì. Các thứ.
Thế thì chị rất mong đến lúc em có con.
Vâng, em muốn đẻ lắm.
Điều gì ở chuyện trẻ con là em thích?
Em thích trẻ con bởi vì em bây giờ 5 đứa cháu ruột rồi. 5 đứa cháu ruột.
Thành tựu cuộc đời mà làm gì mà.
Đúng, sao em thấy là kiểu em nghĩ nó mang lại cho mình nhiều ý nghĩa trong cuộc sống đúng không chị?
Nó cũng mang lại nhiều thương đau ý là.
Không. Đương nhiên là hạnh phúc xuất phát từ khổ đau.
Không, ý chị là trẻ con là một thứ mà sẽ khiến cho em phát hiện ra là toàn bộ quãng đời độc thân của em là nghỉ. Tức là em sẽ bận hơn rất là nhiều. Cho nên là em cứ tưởng em đang làm việc nhiều đúng không? Nhưng đến lúc em có con thì mới là hóa ra mình đã nghỉ hai mấy năm.
Ôi. props to những người mẹ.
Đấy nên là với lại nó kiểu là một thứ nó cứ ở trong đầu ấy, nó không
khi nào không
ở và chị luôn nghĩ là trời ơi tôi không nhớ được trước khi có con thì tôi đã làm gì ấy, tôi đã quá thư giãn ấy, tôi đã có thể kiểu gác chân ngồi xem tivi ấy. Đấy còn bây giờ là xem tivi cũng là với thời gian này trẻ con đang xem cái gì nhỉ? Đấy nên là chị nghĩ là có thể đôi khi là phụ nữ các cái chặng đường sẽ liên quan đến những cái gọi là những cái thay đổi lớn về mặt sinh học. Nếu mà mình không tự nó không phải là cái biến chuyển về mặt tinh thần hay là các thứ thì nó sẽ là cái về sinh học, mình sẽ thấy mình thành con người khác.
Thay đổi luôn.
Em có vẻ trông chờ đúng không?
Em cũng muốn mình từ nữ tính hơn một tí. Sau khi học các khóa học tình yêu thì em muốn cải thiện cái năng lượng nữ tính bên trong em.
Nhưng em có bị cái cảm giác này hồi xưa ở đài ấy, rất là hay lưu truyền là thậm chí họ không dám sinh con đẻ cái vì họ cho rằng là trong cái cuộc đua họ sẽ bị lùi lại. Chị thấy cái quan điểm này cũng xuất hiện nhiều trong các nghệ sĩ nữ ở Việt Nam là chết rồi, tôi đang hình ảnh sexy như thế này nhưng đến lúc tôi có con thì tôi sẽ không, ví dụ với những cái người theo đuổi hình ảnh sexy, tức là họ hay coi rằng là một cái sự hy sinh. Đấy. Thì chị không biết quan niệm của em về cái chuyện này như thế nào.
Về em, nếu mà em đang đi dẫn mà sau em cần đến cái lúc đẻ con mà chồng em lo lắng được tài chính thì cứ đẻ thôi. Em cũng rất là đồng tình cái đấy. Em nghĩ đến cuối cùng thì khi mà mình đi tìm hạnh phúc thì không thể tìm nào là cái sự hạnh phúc cho riêng mình được. Hạnh phúc em nghĩ là phải của chung nó mới là đúng. Tức là ví dụ như là em nghĩ là em bé nhà chị buồn chị cũng không thể vui được. Kiểu em nghĩ là bây giờ chồng em sau này buồn em cũng không thể vui được. Nên em nghĩ là hạnh phúc là phải của chung. Chứ mình không thể nào là của riêng được. Và đôi khi như thế thì mình cũng phải chấp nhận hy sinh một số giai đoạn để hướng tới cái điều mà tùy quan điểm của mỗi người. Có thể đấy là gia đình, có thể đấy là sự nghiệp, hay là
tức là em sẵn sàng có thể trong một cái cuộc đua về sự nghiệp chẳng hạn, em sẵn sàng có thể dừng lại.
Cuộc đua á chị? Cuộc đua là nếu như mình không đua là mình có dừng hẳn không?
Thì chị không biết, ví dụ như là khi có bầu chị đã phải là cái thời điểm gần như là đỉnh cao nếu mà chị theo đuổi con đường MC. Bởi vì khi đến lúc đấy mình sẽ được nhận, tự dưng mình cũng thì em cũng sẽ hiểu cái đấy, tức là mình bắt đầu mình cố gắng thì trong một cái xong đến một cái lúc mình sẽ nhận được những cái show nó lớn hơn hẳn mà mình biết là ok, đây là nếu tôi muốn trở thành một người mà nổi tiếng với cả Việt Nam thì đây, đúng không? Thì ví dụ như là Việt Nam Idol cái thời đấy, hay là hồi đấy là So You Think You Can Dance rồi đấy. Thì nhưng mà vì việc có con thì phải dừng lại, tại vì cái chuyện mang bầu nó kiểu như không một bà bầu nào lên kiểu chị hay trêu là lúc đấy mà chị nhận lời dẫn thử thách cùng bước nhảy ấy thì chị sẽ kiểu quay bụng ở trên sân khấu ấy, bởi vì là kiểu kiểu 9 tháng mà đấy. Đấy thì và rõ ràng là lúc đấy nó có những cái quyết định là mình ok, tôi sẽ không chọn sự nghiệp. Mà thực ra sau này chị rất là happy vì thực ra đấy không phải là cái sự nghiệp chị mong muốn.
Em nhớ xem trong podcast của bác Trịnh Lữ là đấy. Chị muốn là show nó cancel trước khi bước ra sân khấu.
Thì đấy thì không, mình không thích như thế cho nên mình sẽ rất là thích là như kiểu mình đang làm bây giờ. Nhưng chị không biết là với em có bao giờ, bây giờ có thể hơi sớm nhưng mà em nghĩ là nếu mà phải hôm nay chị đặt em vào nhiều sự lựa chọn quá, xin lỗi.
Khó. Em không thích một câu mà người ta hay đi hỏi. Tức là nếu mà em làm MC em sẽ không bao giờ hỏi câu đấy. Làm sao chị có thể cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp? Ủa tại sao không hỏi câu đấy với đàn ông đúng không? Mà sao phụ nữ mình cứ toàn bị hỏi câu đấy? Mình làm được mà, sự nghiệp mình cũng làm được, để con mình cũng làm được. Và em luôn tin là kiểu em sẽ có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống ấy. Kiểu nếu như mà mình cố gắng bây giờ đang dần dần tích phước thì mình sẽ có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống. Nên là nếu như mà việc mình có con mà mình không làm được cái việc này rồi mình khi quay trở lại mình cũng sẽ có những cơ hội khác nó luôn luôn dành cho mình. Ngày trước là em cũng bị tư duy khan hiếm ấy, là kiểu anh này mà bỏ mình là mình không yêu ai được nữa, rồi là the end of the world, chấm dứt thế giới các thứ bởi vì anh này là tất cả chẳng hạn. Nhưng mà sau khi đọc nhiều học nhiều em thấy chả có tư duy khan hiếm, kiểu luôn luôn có thứ cho mình.
Biển còn nhiều cá lo gì đúng không?
Đúng rồi, không anh này thì anh khác, không chị này thì chị khác.
Hải Phòng với dân số bao nhiêu nhỉ? Trai đông á.
Mà đúng nha, trai Hải Phòng ai cũng rất là lịch thiệp mà lại còn giỏi kiếm tiền, giỏi công việc. Người anh Hải Phòng em gặp là anh nào cũng ok la hết. Thầy em cũng người Hải Phòng.
Ok. Chị đợi xem có làm dâu Hải Phòng hay không, nhiều người làm dâu mà. Ở Hải Phòng lắm đấy. Này nhưng mà em có thấy không, mình đúng không, ngồi với nhau bây giờ thì nếu mà chị được hỏi lại chị sẽ không hỏi cái câu là em sự nghiệp hay tình yêu nữa, bởi vì em nói về tình yêu hơi bị nhiều ấy. Tức là em
Thì cho em bị ám ảnh với tình yêu mà.
Bây giờ em đang như thế nào?
Anh không, em mới đây em cũng xin chia sẻ với các anh chị em, các chị em mà đã từng rơi trong trạng thái như em là trạng thái khan hiếm. Tức là đây là tất cả hai câu mà em đi học đã thay đổi cuộc đời em. Người ta chỉ đặc biệt là bởi vì tình cảm của mình dành cho người ta. Chứ nếu như không có tình cảm mình thì người ta cũng bình thường, luôn luôn có người khác. Cái thứ hai đó là câu về... Chắc rồi em quên cái câu đấy là câu gì rồi nhưng mà...
Wow, tâm niệm quá. Tâm đắc quá.
Câu gì về tình yêu? Trong đấy chị nói cái gì chị nhỉ?
Chị thấy là tình yêu quan trọng hơn. Wait, what?
Tình yêu quan trọng hơn. Đúng rồi.
Tình yêu là tất cả.
Thôi để lăn nữa cho em nhiều một tí.
Được rồi.
Nó không, câu thứ hai tâm đắc hơn. Em để dành câu thứ hai vì nó tâm đắc. Trời ơi.
Chị có thể đợi. Chị có thời gian.
Đáng ra là em nên nhớ.
Không, nhưng mà chị thấy đúng. Là như em nói là tình yêu có thể thiếu, có thể câu chuyện nó không phải là việc phải lấy chồng sinh con, nhưng mà phải có tình yêu. Và thực ra tình yêu, thực ra chị hiểu, càng nói chuyện thì chị càng hiểu là tại sao em như thế này, hay là tại sao em cái sự tươi của em nó đến từ cái gì. Đúng không? Tại vì chị, đôi khi nó không phải là việc mình có ngay hay là mình có sau này, nhưng cái tâm niệm của mình về nó ấy, cái kiểu cái law of attraction về nó ấy, sẽ khiến
nó
cho
sẽ
mình
khiến cho mình. À, em nhớ câu thứ hai chị ạ.
Ok, thế chứ chị nói giả vờ để cho em nhớ thôi.
Chết rồi. Ê, alo.
Đoạn này chị không cắt đâu nhá.
Từ nguyên chết cha rồi. Sao mình vừa nhớ được cái câu thứ hai đấy. Trời. Chắc cái câu này của mình đây. Nếu như là con gái mà mình chưa cưới, mình luôn có sự lựa chọn. Mình có quyền được lựa chọn. Mình không cần phải... Cái settle down dịch là gì? Settle down gọi là gì nhỉ? Kiểu nó ổn định ấy. Mình luôn có sự lựa chọn. Nên là hãy nâng cao cái nội lực của mình và mình sẽ có nhiều sự lựa chọn. Cho em tự tâm đắc à?
Nhưng mà điều đấy nó... Chị rất ghét mỗi lần chị phải nói nhưng.
Tuy nhiên
về cái gọi là cái nature, cái bản năng của chị là luôn đưa ra những cái vế nhưng để mà mình lật đi lật lại. Khi mình nói là trước khi lấy chồng mình có sự lựa chọn, nó còn liên quan đến việc là sau khi lấy chồng là thôi chết rồi và đóng thuyền rồi, tôi không được thay đổi nữa. Chị có thể đảm bảo với em là lúc nào mình cũng có sự lựa chọn.
Đúng rồi, thì em xin đổi lại cái câu tâm đắc của em. Xin lỗi cô, em đổi lại cái câu tí. Phụ nữ luôn có sự lựa chọn nếu mình luôn cố gắng hết mình.
Đúng rồi. Nên là với lại cái identity, cái bản dạng của mình ấy, chị thấy cũng một điều khổ của phụ nữ Việt Nam là rất nhiều cái bản dạng của mình nó được đóng khung bởi là người phụ nữ thành công là tôi có chồng, có con và có gia đình hạnh phúc. Và nó khiến cho mỗi lần mà mình, chị phải nói với mỗi cái phương diện cá nhân, tại vì chị cũng đã từng tâm niệm được cái đấy. Cho nên lúc mà mình có một cái gia đình hạnh phúc thì mình nghĩ là xong, huy chương đã nhận, lên cúp đã phát biểu xong, cảm ơn xong. Thế nhưng mà vẫn còn phải đi về mà. Và cuộc đời vẫn tiếp tục trôi đi. Và mình phát hiện là chết tôi rồi. Có phải là mọi khoảnh khắc cuộc đời này đều là khoảnh khắc nhận cúp đâu.
Đúng rồi.
Nên là thôi
quá. Đâu phải mọi khoảnh khắc nào cuộc đời mình cũng nhận cúp đâu. Câu này quất sang phải.
Giật tít ở đây đó.
Giật tít, đâu phải khoảnh khắc nào cuộc đời mình cũng nhận cúp đâu. Đúng.
Đấy thôi, quay về với một xíu thì em còn có, em làm rất là nhiều nội dung và cả viết lách nữa. Cái truyền cảm hứng có phải là cái kim chỉ nam trong việc là đấy là lý do khiến cho em làm thật nhiều cái nội dung không?
Khó. Chính ra là tiền của em kiếm từ làm nội dung không nhiều, không có mấy. Chủ yếu là từ ví dụ đi dẫn hoặc quảng cáo. Nhưng mà đúng là nội dung là thuần là để phục vụ cho khán giả theo dõi mình.
Cái chuyện, cái chủ đề về chuyện học tiếng Anh, em sẽ theo đuổi cho đến lúc nào?
Em sẽ theo đuổi việc học tiếng Anh và truyền cảm hứng học tiếng Anh cho tới lúc mà vẫn có người cần em. Thì mình cứ làm thôi. Một người cũng được, hai người cũng được. Tức là em thực ra là bố mẹ em thì rất thích là em đi dạy. Và em, cái năng khiếu của em cũng biết là em có khả năng truyền đạt với mọi người và em rất kiên nhẫn. Nhưng mà em cảm giác duyên dạy nó chưa tới. Nên là em cứ cố gắng chia sẻ một cách thuần túy cho mọi người.
Ok, và em cũng viết sách về về đó, chuyện học tiếng Anh đúng không? Ở sách đấy chị không mua được nữa thì cũng hết hàng không nói cười gần gần.
Thật ra là phải sửa để tái bản nhưng mà em chưa làm nữa.
À, nếu là một chủ đề khác ngoài tiếng Anh thì và cuộc sống của em và các video phỏng vấn những người nổi tiếng của em thì em nghĩ có một cái, hãy làm chị ngạc nhiên nhá.
Ôi,
có một cái có cái content gì em nghĩ là sẽ không ai nghĩ là em làm mà em có thể sẽ làm.
Wow, những content của em nó mainstream lắm, nó bình thường lắm, chưa có cái gì nó là người ta chưa làm mà mình làm đâu.
Nhưng em có định làm cái gì đấy, em có cần nghĩ là mình cần sẽ làm cái gì đấy mà không ai tưởng tượng mình sẽ làm không?
Nếu mà có viết ra một cuốn sách nữa thì em viết ra tất cả những gì mình học được từ những người mình gặp gỡ ấy. Từ những cái cuộc nói chuyện mình gặp gỡ, nó là một cuốn sách mà em rất là thích. Thưa cái này cô Phi Vân cũng có một kiểu tương tự rồi. Em rất là thích theo đuổi công nghệ, về kết hợp công nghệ giữa học.
Em nên viết một cuốn về tình yêu.
Thế á chị?
Tức là cái đấy sẽ làm người ta bất ngờ đúng không? Còn
về
còn...
tình yêu ha. Ừ đúng. Nhưng mà chưa đủ trải nghiệm. Phải trải nghiệm thêm, phải gia tăng cái sự lựa chọn của mình.
Không khan hiếm đâu, biển còn nhiều cá. Thế vì nói đến sách nên chị sẽ đến cái câu hỏi và quen thuộc của Have a Sip. Em có chuẩn bị, em nói thật em có chuẩn bị câu này không?
Câu gì đấy ạ?
Em đoán
nếu bạn đến một cái đảo hoang. À và em cũng xin phép chị một cái là em đi dẫn Nolim, em đã từng hỏi câu này với một bạn trong
chị cũng bị hay bị hỏi câu này đó.
Nếu bạn đến một đảo hoang,
nếu ngày mai bạn lên hoang đảo và không biết ngày trở về, khi đi mang theo một cuốn sách.
Em chắc là in cái bản Google Doc, tất cả những gì em nốt lại em in ra em đọc. Hoặc là em sẽ đưa sách của một cuốn sách mà cho em bước đầu vào cái sự thanh thản hơn trong mình, là sách Giận của thầy Thích Nhất Hạnh. Em thấy sách đấy hay.
Giận à?
Vâng. Cái thời điểm đấy là thời mà em mới yêu người yêu thứ nhất, cho em chứ là trong mắt anh ấy chắc em là con điên. Cái nào cũng làm rối tung lên rồi hết toáng lên. Em nghĩ là cái cuốn sách để thay đổi em cực kỳ nhiều.
Và em sẽ chọn đọc nó trên hoang đảo à?
Em cũng chưa nghĩ là hoang đảo em sẽ làm gì, nhưng mà em bỗng dưng có cái cuốn sách trong đầu em thì chắc là em nghĩ tới cuốn sách đấy. Chắc là bởi vì sách đấy không chỉ đơn giản là Giận, tức là mối quan hệ giữa người và người, mà nhiều khi là tâm mình nó cứ bất động thì mình có cách nào đấy để mình bình tĩnh hơn. Thì chắc là trên hoang đảo cần sự bình tĩnh. Con gì tấn công cũng thở vào, thở ra.
Thế nếu chọn một người để đi cùng với em lên hoang đảo?
Sorry mẹ, con chọn bố. So sorry, con xin lỗi mẹ. Nhưng mà con chọn bố.
Vẫn có thể sức lực vẫn sử dụng được đúng không? Hay là sao? Bố em là người như nào?
Bố em là một người bình tĩnh. Bình tĩnh trong mọi trường hợp. Em hiểu là có những cái thời điểm mà bố em cũng gặp nhiều khó khăn lắm, nhưng mà bố em cứ đi về bình tĩnh tất cả mọi thứ. Mặc kệ mẹ em bên cạnh nói cái gì, bố vẫn cứ rất là bình tĩnh. Mà em không hiểu tại sao lại kiểu giữ được cái sự bình tĩnh như thế. Chắc là...
Bố em là cung gì?
Cung Xử Nữ ạ. Vâng. Em cũng không hiểu tại sao lại bình tĩnh được như thế. Rất rất bình tĩnh. Mọi chuyện gì cũng có cách giải quyết. Khi nào cái câu cũng là... Cái gì nhỉ? Thôi, đâu lại vào đấy. Đâu lại vào đấy.
Và em có đúng hay là sai trong việc là mình chọn bố mình là hình mẫu để tìm người yêu?
Em không, thực ra đến bây giờ em vẫn chưa có hình mẫu về việc người yêu của mình hay partner của mình như thế nào. Về hình mẫu thì
em có thích một người kiểu bình tĩnh và luôn luôn kiểu như là
có ạ. Để cân bằng cho em, chứ em như con điên này chị. em nhiều khi cứ không bình tĩnh là em cũng cần một người để giữ cho mình cái sự bình tĩnh đó. Nhưng mà biết đâu đến lúc em tìm được một người nào đó thì em cũng là một người bình tĩnh đi sao. Ôi nhưng mà thôi, không muốn yêu anh nào không phát điên.
Thôi chị luôn nghĩ là một cái người nó vẫn là cái việc là khác nhau trong năng lượng. Thực ra mình cũng có những lúc mình bình tĩnh, mình có thể chấp nhận một ai đấy. Nhưng về bản chất nếu mình là người hướng ngoại và mình thì ví dụ như bố chị là người cũng rất là bình tĩnh và ít nói. Cái cơn giận của bố chị cũng rất khủng khiếp, nhưng mà thực ra mình tha thứ cái đoạn đấy. Mình có thể chịu được cái đấy, nhưng mà cái sự bình tĩnh và cảm giác như là yên tâm, cái đâu cũng vào đấy. Chị cảm giác ông bố Việt Nam cũng phải tôn vinh là có một cái hình ảnh đấy cho mình, và mình luôn tìm cái đấy trong một cái người đàn ông. Thôi chúc Khánh Vy Khánh Vy lấy chồng sớm nhá, để con sớm nhá. Một hình ảnh kiểu như là MC quốc dân trong lòng mọi người, nhưng mà sâu thẳm chị chờ cái cuốn viết về tình yêu, cũng viết về về cái tính nữ, cái sự cái những cái năng lượng mà có thể cho đi Chị cũng rất tin vào những cái hành trình tiếp theo của em.
Dạ vâng ạ. Em sẽ bản thì em sẽ xin chị lên một lần nữa. Trong lúc đấy chắc không phải là have a sip mà là have many cocktails.
Yeah. Or anything. Em có uống được không? Em có nghịch không?
Em uống được nha. Em uống siêu tốt nha.
Nhưng em khi em uống em như thế nào?
Em không bao giờ say.
Kinh bất tử.
Bất tử, tức là người ta cứ chúc em thì em cũng không say. Em nói cái này chắc bố em. Vì bố em uống giỏi. Nên là uống okay. Mọi người gọi em.
Cảm ơn Khánh Vy. Hẹn gặp em trong những cốc rượu tiếp theo. Cảm ơn mọi người ngày hôm nay. Thì mình nghĩ là một cái điều hay của Have a Sip luôn là cái bộ sưu tập của những câu chuyện. Mọi người đến đây cởi mở, chia sẻ. Đấy. Anh Vy có thể nhắn gửi với khán giả của Have a Sip cái gì đấy em muốn.
Em muốn hỏi chị.
Ok.
Bởi vì em cũng thích đi dẫn talk show ấy, kiểu em cũng thích nói chuyện với người khác. Em mà kiểu có cái thời điểm nào mà chị thấy ôi bỗng dưng cái khả năng nghiên cứu, khả năng hỏi khách mời, dẫn dắt nó lên một tầm mới không? Hay là kiểu nó tích tụ theo nhiều thời gian không?
Hay lúc nào thì mình biết là mình đã lên một trình mới.
Một trình mới kiểu hay là nó tự nhiên như hơi thở, hay là em cũng muốn học cái đấy. Bởi vì cái em rất muốn học của chị là cái cách dẫn dắt. Hồi lát nữa chị trả lời em cũng được.
Không, chị biết lúc nào khi mà mình mời và mọi người muốn tham gia. Thế nhưng thú thực là cái câu chuyện một talk show thành công thì không phải là do người dẫn. Tức là cái sự là ok chị có nhiều nghề. Thực ra nó là bắt chiếc câu của Thầy Minh Niệm nhá. Là tình yêu làm được từ những thứ không phải tình yêu. Thầy Minh Niệm có cái câu đấy. Thì dẫn chương trình tốt đến từ những người không phải là người dẫn chương trình. Tức là cái việc mình set up này, mọi người xung quanh yên tĩnh, thoải mái này, mình có một cái ekip kiểu vững chắc ấy. Thì cái đấy mới là cái mà khiến cho mình trông có vẻ nói chuyện tự nhiên. Rồi cái chuyện dựng video sau đấy. Đấy, thì chị nghĩ cái đấy là cái làm nên một cái show mà có vẻ như người dẫn chương trình dẫn tốt.
Không, như chị dẫn tốt thật.
Không, chị cũng già nữa, chị có nhiều kinh nghiệm nữa. Thì
xuân thật.
Nhưng mà đúng là khi mình cũng nói chuyện với nhiều khách mời mà có nội dung ấy, nó sẽ như một cái chất xúc tác. Tại vì talk show thì mọi người có công nhận là khách là quan trọng nhất. Tại vì khi mình chỉ biết điều đấy khi mình gặp một khách không nói tốt. Thì là mình sẽ biết ngay là ôi tôi biết ơn tất cả những người khách đã nói năng thật trôi chảy, hoặc là đã không nhăn mặt với những câu hỏi của tôi. Tại vì cũng nhiều lúc mình hỏi những câu hỏi ngu ngốc chứ. Xong mình hỏi xong mình bảo thôi chết rồi. Nhưng mà
thôi kệ, cuốn theo chiều gió.
Với lại cái hay đấy thôi, lại cảm ơn khán giả. Bởi vì khán giả cho những cái khoảnh khắc của mình được. Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn các anh chị.
Cảm ơn
tri ân và biết ơn. Nhưng mà thật, tri ân và biết ơn.
Hẹn gặp lại mọi người trong những tập Have a Sip tiếp theo, vẫn với tóc này nhá, với tóc này còn lâu mới dài ra.